Lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện đến thao thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Hít Sinh 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều, đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề nghèo tiền nghèo bạc không đáng sợ bằng tinh thần nghèo nàn sẽ do Đức Phật đang thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng tôi kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo.
Mệnh lệ Đức Giải Chánh Pháp do Phật thiện thức. Thiết thực tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đặt lễ phẩm với Đức Tăng Đạo, xin tam tay ước chung những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ. Người sợ hết sợ hãi, người sầu tưởng như
Nam Mô Bổn Thầy Kinh Đại Chi Phật Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Chúng tôi xin hỏi là quý Phật tử có nghe mình nói được không? Được không? Hôm nay chúng ta sẽ có một bài học. Bài qua đó Đức Phật là nhìn hai chữ thế nặng. Lấy người so sánh một người nghèo về vật chất và một người nghèo về tinh thần. Người ta thường nói là nghèo thì mắc eo. Khi người nghèo thì sinh ra nợ nần. Có nợ nần thì nó tạo ra bao nhiêu sự áp lực, bao nhiêu sự phiền lụy. Rồi như vậy thì người cũng nghèo, đằng sau cái chữ nghèo là chữ khổ. Và thứ gì khi mà Đức Thế Tôn nói về chuyện này thì Ngài quay sang nói về đời sống tinh thần. Một người nghèo nàn về đời sống tinh thần thì họ cũng bị khổ lụy, giống như là nghèo khổ về vật chất chứ không phải là nghèo nàn về tinh thần không, mà thôi mà nghèo nàn về tinh thần nó lại xem ra còn dễ sợ hơn nữa. Chúng ta hãy nghe tấm kinh của bài kinh hôm nay, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị pháp đăng, vì dạng khi ở tinh thần sẽ dễ đến đời chuyện khắc hại. Xin được sám hối với chị Tôn Đức và xin lỗi với Phật tử là con thường dẫn gặp chú Trực ở dưới chùa để đi chùa Vũ Môn. Hôm nay chùa Vũ Môn có lễ Phật đản và do vậy không có mặt tham dự ở trong rung được. Kính chúc tất cả quý nhà của quý vị một ngày an lành. Nam Mô Bổn Thầy.
Bài học hôm nay, nghèo tiền nghèo bạc không đáng sợ mà tinh thần nghèo nàn. Giàu hay nghèo không phải chỉ vấn đề tiền bạc. Nghèo khổ, sự nghèo khổ này cách tiếp theo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa Vân Bạch Thế Tôn, khi một người khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, phải mắc nợ, mắc nợ ấy này cách tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa Vân Bạch Thế Tôn, khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi mắc nợ phải chấp nhận tiền lời này cách tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa Vân Bạch Thế Tôn, khi một người nghèo khổ này cách tỷ kheo không có sở hữu, sống túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn đến không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc thúc người ấy. Sự hối thúc, đốc thúc này, này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa Vân Bạch Thế Tôn, khi một người nghèo khổ, này các tỷ kheo, không có sở hữu, sống túng thiếu, bị hối thúc, không trả được, người ta theo sát gót, truy tìm người ấy, bị theo sát gót, bị truy tìm. Này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ, này các tỷ kheo, không có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy tìm, không trả được nợ, người ta bắt trói người ấy. Sự bắt trói, này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, như vậy, nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Tiền lời cũng là một đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị hối thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị theo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, người này, này các tỷ kheo, được gọi là người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu trong luật của bậc thánh. Nay chính người ấy, này các tỷ kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ, ta gọi người ấy là người mắc nợ. Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh, khởi lên ác dục, muốn rằng, mong rằng không ai biết ta làm, suy nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, nói rằng, mong rằng không ai biết ta làm, cố gắng với tác động về thân, nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, người ấy do nhân che giấu ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, khởi lên ác dục, muốn rằng, mong rằng không ai biết ta làm, suy nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, nói rằng, mong rằng không ai biết ta làm, cố gắng với tác động về thân, nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, đây ta gọi rằng tiền lời gia tăng. Và các đồng phạm hạnh thường thành nói về người ấy như sau: tôn giả này có làm như vậy, có sở hành như vậy, đây ta nói rằng người ấy bị hối thúc, đốc thúc, rồi đi đến rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, các ác bất thiện tâm, câu hữu với hối lỗi hiện hành, đây ta gọi là bị theo sát gót, bị truy tìm. Nay chính người ấy, này các tỷ kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi làm ác hạnh về thân, sau khi làm ác hạnh về lời, sau khi làm ác hạnh về ý, khi thân ngoại mạng chung, bị trói buộc trong trói buộc của địa ngục, bị trói buộc trong trói buộc của loài bàn sanh. Và này các tỷ kheo, ta không thấy một trói buộc nào khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ. Này các tỷ kheo, giống như sự trói buộc địa ngục hay sự trói buộc các loài bàn sanh. Nghèo khổ và mắc nợ được gọi khổ ở đời, kẻ bần cùng mắc nợ, thọ dụng bị tổn hại, rồi bị người truy lùng, cho đến bị trói buộc. Trói buộc vậy là khổ, cho người câu được dục. Như vậy trong luật thánh, ai sống không lòng tin, không xấu hổ, sợ hãi, quyết định chọn ác nghiệp, sau khi làm ác hạnh về thân, lời và ý, lại mong muốn được rằng, chớ ai biết ta làm, người ấy khéo che giấu, với thân lời và ý, làm tăng trưởng ác nghiệp. Tại đây, đó, làm nữa, người ác tuệ, ác nghiệp, biết việc ác mình làm, như kẻ nghèo mắc nợ, thọ dụng bị tổn hại, những tư tưởng khổ đau, sanh ra từ hối hận, vẫn truy tìm người ấy, ở làng hoặc ở rừng. Người ác nghiệp, ác tuệ, biết việc ác mình làm, hoặc rơi vào bàn xanh, hoặc bị trói địa ngục. Trói buộc này là khổ, bậc trí được giải thoát. Ai tâm tịnh bố thí, với vật dụng đúng pháp, gieo cầu mai hai đường, tính tại gia tìm cầu, hiện tại được hạnh phúc, đời sau được an lạc. Như vậy tại gia thí, tăng trưởng các công đức. Như vậy trong luật thánh, tính tâm được an trú, có xấu hổ sợ hãi, có trí vào hộ giới, bậc ấy trong luật thánh được gọi sống an lạc, được lạc không vật chất, an trú trên tánh xã, từ bỏ năm triền trái, thường siêng năng tinh cần, chứng thiền định nhất tâm, thận trọng giữ chánh niệm, biết như thật là vậy, đoạn diệt mọi kiết sử, hoàn toàn không chấp thủ, chân chánh tâm giải thoát. Với chánh giải thoát ấy, nếu trí như vậy khởi, bất động ta giải thoát, đoạn diệt hữu kiết sử, trí này trí tối thượng, lạc này lạc vô thượng, không sầu, không trần cấu, được an ổn giải thoát. Trạng thái không nợ này được xem là tối thượng. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay là một cái sai nhé.
Alo, alo, có gì nghe không? Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo và kính lễ sư trưởng. Để Đức Tề Quyền, để Đức Minh Hạnh cùng chư Tùng Đức Tăng kính chào quý tu nữ, thần chào quý Phật tử. Để tôi xin làm lễ Đức Tam Bảo một cách tóm tắt để bước vào buổi học hôm nay. Namasawanakaluvayamparantaramasawanakaluvayamparantaramasawanakaluvayamparanta Namabuddhaya Thammaya Sankhaya. Con xin kính lễ Đức Tam Bảo một cách tóm tắt gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do ai lực tán dương Đức Tam Bảo, kính xin phần quyết đến chư tôn Đức Tăng, chư phần quyết đến quý tu nữ của chư thiện nam tín nữ. Xin bạch với ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay nói về một cái bài giảng mà Đức Thế Tôn ngày nói nghèo khổ, và cái tựa đề là nghèo tiền bạc không đáng đáng sợ bằng cái tinh thần nghèo này. Và Đức Thế Tôn ngày nói về cái hiện hữu mà ngài hỏi chư tỳ khưu về một cái người mà họ đau khổ ở đời. Thường thường mình hiểu cái đau khổ mà nói rằng có tham dục đó, là họ có muốn trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Hay là thường thường mình có thể nói như là họ muốn thích một cái TV, họ muốn thích một cái máy hát hay cái đĩa, máy hát đĩa, hoặc là họ muốn thích những cái loại vật thơm, hay hoặc là phấn son, hoặc là y phục, hoặc là nhà cửa, hoặc là xe cộ, hoặc là những điều này điều kia, mà họ có thể mượn chỗ này mượn chỗ kia được. Và khi mà mượn chỗ này chỗ kia đó và bị người ta đốc thúc đó, thì họ rất là khổ. Có thể là coi những cái tờ báo điện tử nói về những người dân Ấn Độ . Những người dân Ấn Độ vì biết họ chỉ thiếu khoảng 2-3 ngàn. Có lúc chúng tôi thấy có một người thiếu đến 5 ngàn đô. Nhưng mà họ không trả nổi nợ, không có mòn mà nợ càng tăng. Rồi cuối cùng họ phải đi đến cái việc quyết định là mua xăng về chế vào người và đốt tự thiêu mà chết. Thì cái năm mà chúng tôi coi cái tờ báo đó thì rất là nhiều những người trồng bông vải. Họ sống, họ hy vọng năm sau mình sẽ khá hơn. Và thường thì quý vị biết những người mà nghèo có nhiều khi họ mượn tiền bạc. Họ mua tivi, mua đầu máy, mua vật dụng gì kia nọ họ xài. Và khi họ mua họ xài như vậy mà đến lúc mà họ không có trả nợ được, nợ đó gia tăng. Và khi mà gia tăng cái nợ mà gia tăng như vậy đó thì hết từ năm này qua tới năm kia, đến lúc mà người ta thúc đẩy của họ quá đó thì họ không chịu nổi. Họ không chịu nổi thì họ túng quẫn, qua nhiều năm họ làm không vượt lên được mà nợ càng ngày nó càng nảy nở, và cuối cùng họ đi đến tự thiêu họ chết. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng này rất là nhiều, mà chúng ta thấy như là người ở đời mà họ bán con, họ bán thân để họ trả một cái số nợ mà do ngày trước họ mua những cái vật tư dụng họ xài, những cái vật tư trang họ xài. Khi mà đến một cái thời gian mà bị chủ nợ bắt họ, hoặc là họ phải bán thân làm nô lệ, hoặc là họ đi ở đợ làm mướn một thời gian để họ có thể trừ lại cái số nợ này. Thì những cái hiện tượng này ở trong cái xã hội thì đời nào cũng có, mà ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì Đức Phật này cũng nói lên những cái vấn đề này đối với một người mà có nghĩa là họ có nhiều tham dục, và ở đời thì họ bị đau khổ vì họ thiếu, túng thiếu và họ mắc nợ. Nên khi họ mắc nợ, quý vị thấy có nhiều người, có nhiều người hiện tại bây giờ cũng thấy, quý vị thấy họ như là họ bài bạc, họ đánh số đề, đánh sổ số kiến thiết, họ cũng muốn có nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng, họ muốn có tài sản lớn, tài sản nhỏ. Thành ra nhiều khi họ có thể mượn mấy đồng ít thôi, mượn mấy đồng ít đó để họ đánh số đề hoặc là sổ số kiến thiết hoặc là đánh bài. Nhưng mà khi mà họ đánh bài, đánh số đề, sổ số kiến thiết rồi thì cái tiền đánh mà không có thắng, không có ăn được. Nhưng ngược lại họ cứ thua lần hồi. Cuối cùng họ bán đất, họ bán nhà, rồi họ phải đi ở những cái nhà trọ, nhà thuê. Rồi một thời gian sau, từ cái nhà trọ, nhà thuê đó, họ bị mắc nợ và lún sâu. Rồi cuối cùng đó thì họ có thể đem con gái hay con trai của họ để bán đi, để trả cái số nợ đó. Hoặc là bán đứa con trai, con gái bằng một số tiền bạc mà quý vị thường nghe trong những cái tin nói về người ta mua bán những cái trẻ em, hoặc là mua bán những em bé chưa đến tuổi thành niên. Thì những cái điều này phải có người bán thì mới có người mua. Thì cũng như vậy, ở đây Đức Phật ngài nói về những người sống có nhiều cái tham dục ở đời, mà họ là người nghèo khổ đó, vì đó là một cái điều mà khiến cho họ đó bị rất là khổ. Khi mà những cái tiền lời nó tăng, những cái tiền lời ở đây chúng ta thấy như là những cái tiền lời nó tăng, là nói đến cái tiền lời thì quý vị thấy dù là cái tiền lời ở ngân hàng thì nó cũng có, nó không đến 1%, nhưng mà có nhiều người quý vị thấy họ vay tiền đến 3-5%. Có lẽ là nhiều khi họ không có thể nào trả nổi, nhưng mà nhiều khi họ cũng vay đó, rồi cái sự đau khổ đó đến với họ khi mà cái nợ đó, cái số nợ thì không có trả được mà chỉ trả tiền lời, và tiền lời có lúc đó thì họ không có trả được. Thì nhân cái sự đời này mà Đức Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu, và các vị tỳ khưu đó đã trả lời với Đức Thế Tôn. Vì ở trong đời sống hiện hữu thì dù đời sống nào cũng bị vấn đề này, khi mà mình nhiều tham dục mà mình thiếu nợ thì tiền lời bị người ta đốc thúc phải trả tiền lời, hoặc người ta đốc thúc phải trả tiền. Khi một người mà họ không có nhà cửa thì họ sẽ lấy đồ đạc, Thường thì quý vị thấy hiện tại bây giờ thì có nhiều người họ có cái bề thế bên ngoài, nhưng mà họ nợ nần rất là nhiều. Khi mà họ bị lấy nhà rồi á, thì xe cộ, tủ, giường, bàn, ghế đều bị người ta lấy hết. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến một vài cái việc mà những cái người mà họ bị vỡ nợ, nhà cửa của họ đó bị người ta lấy đi và họ không còn cái gì hết. Thì chúng ta thấy cái người mà nghèo khổ bị đốc thúc hay là bị người ta sang đoạt, hay là người ta lấy để người ta lấy được một phần nào tiền của người ta thì người ta lấy. Như vậy thì nó cũng giống như là cái sự khổ nó đeo sát mình như là người bị truy tìm vậy. Thì khi mà cái sự túng thiếu bị hối thúc đó, người ta trả không được hoặc là người ta hẹn lần lửa đó, thì Đức Phật gọi là cũng như là bị truy tìm sát gót vậy. Dù mình trốn tránh chỗ này trốn tránh chỗ kia đó, thì mình cũng bị những cái lệnh truy nã để bắt mình. Nếu mà mình là người thiếu tiền với một cái mức độ mà những người có tiền hợp pháp như là những người ngân hàng hoặc là những người cho vay mà có mở những cái chỗ cho vay, thì họ có những cái bằng cớ mà mình đã vay tiền của họ, thì khi mình trốn thì luật pháp sẽ truy nã mình. Thì như vậy cũng giống như là Đức Thế Tôn ngày nói ở đời này, một người mà bị như vậy có thể bị bắt trói, có thể bị hành hạ, có thể bị đánh đập, có thể bị nhiều cái sự đau khổ cho cái người đó. Nên Đức Thế Tôn ngày nhân cái cơ hội ngày hỏi chư vị khưu về những cái người đời mà họ nhiều tham dục, họ ăn tài hoặc là họ có những cái ước mơ mà nó diễn dông, có nghĩa là ước mơ mà làm cho họ tan gia bại sản. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày nói có 10 cái nguyên nhân mà làm cho người gia chủ bị khổ đau. Ở trong đó có một cách là ăn xài phung phí. Ăn xài phung phí là một cách làm cho người gia chủ đau khổ, hoặc là nợ nần, hoặc là đó là cái người khiến người gia chủ đau khổ, hoặc là người đam mê bài bạc phá tán của cải, thì đó là cái nhân để cái người gia chủ đau khổ. Thì khi mà chúng ta thấy rằng cái nhân đó nó một người có trí thì họ suy nghĩ nhà mình mà suy sụp đó, thì họ biết để họ chặn lại. Nhưng mà những người họ sống họ không có như vậy đó, thì cái đến lúc mà họ còn hai bàn tay trắng, họ còn thiếu nợ lung tung nữa, thì thấy là thật sự rất là khổ. Những người này họ sẽ bị người đời bắt trói họ, và có thể họ phải chịu rất là nhiều những sự khổ đau. Thì Đức Thế Tôn này nhân cái cơ hội đó thì ngài nói, nếu một người sống không có lòng tin trong các thiện pháp đó. Bởi bình thường quý vị thấy nếu một người mà sống mà tin tưởng những nhân quả mà Đức Phật dạy, hoặc là mình nghe những cái gì mà Đức Phật ngày nói về nhân quả đó, nhưng mà đúng đúng bài bạc đó, thì thó đó, thì mình sanh thù oán, bại tiền khổ đau. Lời nói mình không tin việc cứu giả, người ta sẽ không có chấp nhận, không có cứu giả với mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng những người mà họ tin rằng Đức Phật ngày nói rằng cái người mà bài bạc á, là người đó sống không, lời nói người đó không bao giờ ai tin nữa. Cái người mà họ quýnh bài bạc thua rồi thì họ nói đủ cách để họ mượn tiền. Như vậy thì cũng như Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà sống không có lòng tin trong các cái chuyện khác, mình tin nhân quả là những cái hành động này do cái thân khẩu ý của mình làm, và những cái kết quả từ thân khẩu ý của mình nó cho mình cái kết quả đó. Nên thường thường quý vị thấy mình sống ở đâu á, lâu ngày nhiều tháng mình cũng có lòng tin đối với mọi người xung quanh nếu mình sống tốt. Nên quý vị thấy một người mà họ sống tốt á, ở đâu á, thì họ lớn lên là cái lòng tin đối với những người lối sống xung quanh. Dù là ít dù nhiều á, mình sống mà mình có thấy là cái giới hạn đó, thì mình sẽ được người ta có lòng tin đối với mình. Mình sống mà không có vi phạm những cái điều mà người đời gọi là những cái điều tội lỗi, như mình lường gạt, mình cáo trở, mình gian lận, mình phá hoại gia can, hoặc là mình sống là giống như là người ta gọi là trong Phật pháp gọi là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó. Nếu mình sống một thời gian như vậy đó, thì mình cũng có lòng tin đối với mọi người. Nên Đức Phật ngài nói rằng một người mà sống có lòng tin đối với các thiện pháp đó, thì người đó luôn luôn sống ở đâu cũng được an vui. Mình tu tập đó không phải là mình tu một ngày một bữa. Một người nam nữ cư sĩ cũng vậy, mình khẳng định lúc nào mình giác ngộ, mình bước chân vào con đường tu tập đó, thì từ đó trở đi đó, mình thực hành cái sự tu tập đó và cái lòng tin của mình đối với mọi người xung quanh cũng lớn lên. Còn mình mà tu tập á, mình không có tiến bộ á, thì người ta có thể nói về mình là người lúc mưa lúc nắng. Có nghĩa là lúc mình hành thiện pháp mà lúc mình hành ác pháp. Còn một người mà có lòng tin đối với nghiệp quả của mình tin tưởng những cái thiện pháp cho những cái vui đó. Bởi bình thường quý vị thấy tin thiện pháp là gì? Mình hành theo cái pháp thiện đó thì luôn luôn là sáng suốt, luôn luôn là khôn ngoan, luôn luôn là khéo léo, luôn luôn là không lỗi lầm, luôn luôn cho cái quả vui. Bởi vì mình sống, mình biết cái thiện pháp đó, bởi vì Đức Phật nói cái pháp thiện có năm nghĩa là không bệnh hoạn, là sáng suốt, là khôn ngoan, là không lỗi lầm, thì cho ra cái quả vui. Còn một người mà họ sống không có thiện pháp, ngược lại đó, họ không có lòng tin đối với thiện pháp đó, thì họ là cái tâm hồn họ bệnh hoạn, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm là cho ra cái quả khổ. Có nghĩa là họ luôn luôn lúc nào họ sống với cái tâm bệnh hoạn, và không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, và luôn luôn tạo lỗi lầm mà cho ra cái quả khổ. Nên một người mà có lòng tin đối với thiện pháp đó, thì Đức Thế Tôn ngày nói chính cái lòng tin từ cái thọ đó mình bước chân vào mình tu tập đó, cho đến 5-70 năm hoặc 20-30 năm. Nhưng mà nếu mình có lòng tin đối với các thiện pháp đó, thì mình cũng được lớn mạnh trong cái thiện pháp này. Và không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp đó, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp đó, thì quý vị thấy không có lòng hổ thẹn ở trong các thiện pháp. Bởi vì mình làm tội lỗi, mình không có lòng hổ thẹn. Mình gọi là mình không có hổ thẹn, không có ghiêu sợ. Không có hổ thẹn là ví dụ như mình nói mình là một người nam nữ cư sĩ. Ai nói mình là người nam nữ cư sĩ thì mình thấy mình hổ thẹn thì mình không làm tròn. Là những người mà họ sống không có giới đó. Khi mà họ sống không có giới, họ sống không có thiện pháp đó. Ai mà họ gọi họ là người nam cư sĩ thuận thành, hoặc người nữ cư sĩ có lòng tin đó, thì nếu họ suy nghĩ rằng họ thấy họ không có được như vậy thì họ tự hổ thẹn. Và luôn luôn nếu họ nghĩ rằng ghê sợ tội lỗi đó, thì họ thấy rằng cái sự sợ hãi ở trong vòng luân hồi, nếu một người không tạo thiện pháp đó, thì ở trong vòng luân hồi đó, rất là nhiều cái sự sợ hãi, luôn luôn đưa mình vào những cái đọa xứ. Nếu mà mình sống mà không có lòng sợ hãi, không có lòng sợ hãi trong các cái thiện pháp, mà hoặc không có lòng hổ thẹn trong các cái thiện pháp ở đây á, nói rằng là mình thực hành cái thiện pháp bao nhiêu, mình thực hành thiện pháp, mình thấy ngày qua tháng lại đó, mình có tạo được cái thiện nghiệp nào chưa. Quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà như là tiền thân của ngày Kassapa, như ngày Uruvela Kassapa là ngày Naga Kassapa đó, thì cái người cha là vị vua đó, khi mà cúng dường Đức Phật đó, thì ông thấy ông lớn tuổi rồi nên ông cúng dường Đức Phật, ông không có bỏ gì cúng dường đó, mà không có nhường cho ai hết. Thì chúng ta thấy ba cái người con của ông là ba vị hoàng tử đó, đi chinh phạt thảo tặc xong rồi á, về mới có một điều ước muốn. Thì những vị này ước muốn được cúng dường cái Đức Phật đó là 7 năm, cho đến cuối cùng là chỉ được 3 tháng thôi. Từ 7 năm á, vua không có chịu, vua nói rằng vua già lớn tuổi rồi, vua không có biết sống được bao nhiêu lâu, nên bây giờ vua phải cúng dường, không có thể nào dường tới 7 năm. Đến 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, rồi tới 12 tháng, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cho đến 3 tháng thôi á, thì vua đồng ý cho ba cái vị hoàng tử làm trước 3 tháng. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nếu mình sống có lòng tin trong thiện pháp, mình có hộ thẹn trong các thiện pháp đó, là mình thấy mình có xứng đáng là một người hộ trì tam bảo, mình thấy mình xứng đáng là một người hộ pháp hộ tăng hay không. Mình có thấy thiện pháp, bởi vì chúng ta thường nghe nói rằng mình không biết đủ trong các thiện pháp, có nghĩa là những cái thiện pháp đó mình đừng nên biết đủ. Nếu mình nghĩ rằng mình làm gì là đủ rồi đó, thì mình sẽ xác cái tâm mà thật sự nó trở ngại cho cái đường tu tập của mình. Còn nếu mình thật sự mình đủ những cái thiện nghiệp rồi đó, thì mình đã thành bậc thánh rồi. Nhưng mà chứ mình không bị nghiệp, mình viên mãn những cái phước ba la mật đó, thì mình đã thành tựu bậc thánh rất dễ dàng rồi. Nhưng mà vì mình chưa có đủ ba la mật, nên đó, nếu mà mình không có mình không có nghĩ rằng cái thời gian nó qua mau, cái sự luân hồi của chúng ta thì rất là khủng khiếp. Nên bình thường chúng tôi cũng hay nói quý vị, cũng như là tự nhắc nhở mình, Ví dụ mình nghe Đức Phật Ngài đã tu là bảy a tăng trì phát nguyện trong tâm, chín a tăng trì phát nguyện ra lời và bốn a tăng trì được thọ ký. Có nghĩa là 20 a tăng trì cũng như là con số 20 với 140 số không vậy. Hay là 20 cái hạt cải mà mỗi hạt cải cao 16 cái số vậy. 100 năm có vị chưa thiên lấy cái hạt cải ra. Nhưng mà dù cho 20 cái hạt cải đó, nhưng mà Đức Phật này cũng đã thành Phật rồi. Dù là tu thật là lâu như vậy, nhưng mà Đức Phật này cũng đã thành Phật rồi. Còn bản thân chúng ta đó, thì riêng cũng như là bản thân của mình vậy đó, mình thấy mình cũng chưa có thành, mình cũng chưa có thành thánh nhân gì hết. Mình cũng chưa chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là chưa có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần thông hay tức mạng thông hay là tha tâm thông. Mình cũng không có chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì rõ ràng là mình luân hồi rất là khủng khiếp. Nếu mình nói rằng Đức Thế Tôn Ngài đã tu 20 ấp tăng trì như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng đã thành Phật rồi. Còn chúng ta tới bây giờ là luân hồi khủng khiếp, mà cũng khủng khiếp hơn Đức Phật nữa. Có nghĩa là Đức Phật Ngài đã tu lâu như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn luân hồi còn nhiều hơn như thế nữa. Nhưng mà mỗi lần mình nghe nói Đức Phật Ngài đã tu 20 ấp tăng trì, mình sợ. Mình sợ hoặc là mình không dám, mà mình thấy quá, mình sợ hãi. Một thời gian tu không phải như Tây Du Ký nói là tu chính kiếp này khi nọ. Không có phải như vậy, mà ngày tu rất là lâu như vậy. Thì khi mình nghe rằng tu rất là lâu như vậy thì mình thấy, ồ sao mình tu lâu như vậy để ngày thành Phật. Nhưng mà thật sự khi mình nói cái câu chuyện này, chúng ta nói cái gì còn luân hồi và dài khủng khiếp hơn như vậy. Nên Đức Phật Ngài nói rằng một ngày nào mình đắc đạo quả tu được rồi, thì cái khổ ta của mình từ bỏ nhiều như số cát mà trôi trong sông Hằng ra biển cả. Quý vị cứ suy nghĩ rằng một cái số cát mà từ sông Hằng trôi ra biển cả thì bao nhiêu cát rất là khủng khiếp. Ví dụ quý vị thấy như sông Cửu Long thì người ta hút cát biết bao nhiêu. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng nếu mình đắc đạo quả tu được rồi, mình từ bỏ những cái đau khổ như là số cát trôi trong sông Hằng ra biển cả. Cái số cát còn lại nó ít như là trên cái lòng bàn tay của chúng ta thôi. Thì quý vị thấy khi mà mình còn luân hồi đó thì khủng khiếp lắm, không biết cái sự luân hồi của mình nó tới mức độ nào. Nên Đức Phật Ngài nói mình không có hổ thẹn trong các thiện pháp, hoặc là không có sợ hãi trong các thiện pháp. Có nghĩa là đối với các thiện pháp đó, mình cứ nghĩ là mình đã đủ rồi. Mình cứ nghĩ là mình đã làm vậy là được rồi. Nhưng mà thực sự ra mình, nếu mà đã đủ, đã được cái thiền đã thành bậc thánh nhân rồi, chứ không có phải là mình phải luân hồi lâu. Cho tới bây giờ mình cũng chưa biết mình sẽ về đâu nữa. Nên từ thường quý vị thấy có năm cái sự bất định đó, như mình không biết mình chết lúc nào, không biết mình chết vì cái nghiệp gì, và không biết mình tái sanh gia đình nào, không biết mình tái sanh về cảnh giới nào, và mình không biết mình tái sanh vào cái phân loại nào. Mình không biết mình sanh bằng lõng, sanh thai, sanh tóc, sanh hay quá, sanh mình qua thằng phòng, mình không biết được. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng nếu mình có tinh tấn trong các thiện pháp đó, không có tinh tấn trong các thiện pháp, nhiều khi mình nghĩ mình tu vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu mình có tinh tấn trong thiện pháp, mà những cái thiện pháp này do cái sự nỗ lực tinh tấn, nên thường Đức Thế Tôn Ngài nói rằng con người chúng ta có một cái tiềm năng, nếu mà khai thác đúng mức đó, thì cái tiềm năng là phát triển vô cùng tận. Có nghĩa là cái sự tinh tấn tu tập hay là tinh tấn đạo những thiền nghiệp đó, thì mình không có thể nào mà mình có thể nói được những người đó nhiều lần và nhiều lần được sanh về cõi trời, nhiều lần và nhiều lần nông phu dưa hạt lúa đó, nhiều lần và nhiều lần thương buôn vẫn buôn bán đó, nhiều lần và nhiều lần cài ruộng rồi cài nữa đó, thì cũng giống như là mình luân hồi lại, mình tạo được thiện nghiệp nhiều lần và nhiều lần. Chính cái nhiều lần đó nó cho mình anh trời người, mình đầy đủ những cái ba la mật, mình có tinh tấn, mình tạo được cái thiện nghiệp nhiều lần và nhiều lần như vậy đó, thì mình sẽ lớn mạnh trong cái lời dạy của Đức Phật, và mình có thể tỏ ngộ được, và có thể là sớm chấm dứt được cái sự luân hồi trong cái đời sống luân hồi khổ đau này. Và không có trí tuệ trong các thiện pháp. Bởi vì thường quý vị thấy rằng đối với mình, nhiều khi mình là người có trí tuệ đó, nếu mình thấy được cái sự sanh tử luân hồi của chúng sanh trôi lăn trong các cái đọa xứ đó, vì những sanh đó không có cơ hội để tu tạo những cái thiện nghiệp, không có cơ hội để bố thí cúng dường, vì họ nghèo khổ, họ túng lẫn. Chúng ta thấy như là hai vợ chồng Bà La Môn mà có một cái chiếc y thôi, mà suy nghĩ từ canh một, canh hai, canh ba, rồi cuối cùng mới dứt bỏ được để bố thí. một cái chuyện bố thí rất là khó được đối với cái người nghèo, vì họ chỉ có một cái tấm vải tròn thôi, nên đối với họ bố thí là một chuyện rất là khó như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói rằng cái người mà có trí tuệ đó, thì họ thấy rằng mình phải làm thiện việc như thế nào đó để mình tiến bộ. Ví dụ như thường thường quý vị biết những người mà họ thấy được cái cõi trời á, thì khi mình sanh vượt ở trời mình hưởng phước. Nhưng mà những cái vị mà có cái tâm hồn tu tập cái giác ngộ đó, thì họ những cái vị này không nguyện ở cõi trời lâu dài. Nếu mình ở cõi trời lâu dài thì mình hưởng hết phước rồi, và mình lại tái sanh làm người để mình tiếp tục làm phước nữa. Còn những cái vị mà Bồ Tát á, thì có thể tiếp tục tu tập những cái hạnh nguyện. Còn những người mà không có hiểu được như vậy đó, thì không có trí tuệ để thấy được những điều này thì đó, thì họ sanh về cõi trời thì họ hưởng hết phước, và thường thường mình gọi là cạn tàu cái áo máng, rồi mình rớt xuống cõi người làm người nghèo khổ, mình rớt xuống cõi khổ, mình rớt xuống vào địa ngục, mình sanh làm người lại sanh làm súc sanh, thì không có khả năng để mình tạo những cái thiện nghiệp, rất là khó. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà có trí tuệ hiểu được như vậy đó, thì thấy rằng nếu mình có trí tuệ, mình thấy rằng trong đời các cái bậc trí đó, thì thấy rằng cái thiện nghiệp của mình tạo đó, thì cái thiện nghiệp này theo mình như bóng không rời hình. Và cái trí tuệ mình có đó, mình nghĩ rằng mỗi khi mình tạo phước như vậy, mình nguyện để giác ngộ giải thoát, mình nguyện để tiếp tục hỗ trợ cái mình tu hành, chứ mình không nguyện để thân về cõi trời mình hưởng hết phước, mình hưởng cái phước đó cho đến một lúc nào đó mình phải tái sanh, khi mình hết phước rồi mình khủng khiếp và mình sợ hãi. Chúng ta thấy cũng như là Đức Trời thấy mình sanh làm xuất sanh vậy đó, thì bị rúng động chứ không phải là không rúng động. Đến thấy mình chuẩn bị chết thì bị rúng động, nên xuống quy y Đức Phật. Và quy y Đức Phật đó, thì đây là một cái điểm từ nên chúng sanh nào mà họ sanh về cõi trời mà kiếm họ tưởng hết trước đó, họ tái sanh vào khổ cảnh thì họ cũng đều rúng động hết. Nhưng mà những cái vị mà luôn luôn tạo phước đó, thì những vị này sanh về cõi trời một thời gian ngắn thôi, vị này biết cái trí tuệ của mình, biết rằng mình phải làm cho cái thiện pháp nó viên mãn, nên vị này tiếp tục tái sanh chứ không có ở hưởng. Ví dụ chúng ta thấy còn ở cõi trời thì rất là khó mà xuất gia, hoặc là ở cái cõi trời rất là khó mà giữ giới. Vì sao vậy? Vì lúc nào những cái cảnh thiên lạc đó vẫn là những cảnh thu hút lòng người. Cũng như mình nói rằng mình muốn tu, mình vô vũ trường hay là nhà như là những cái quán bar, mình vô đó làm sao cái tâm mình định được, nghĩ căn của mình lúc nào cũng nghe cảnh thinh hết. Nên từ trường quý vị thấy nghĩ căn của mình lúc nào cũng bắt cảnh thinh, những cái cảnh thinh, những cái tiếng đàn, tiếng hát, những cái dòng tù pháo, những cái dòng đờn từ bà sẽ làm cho cái tâm nghĩ thức của mình thanh thời. Và chỉ có khi nào mình sống ở chỗ nào đó muốn giữ giới cho tâm thanh tịnh, nếu giữ giới như là thế giới tám là không muốn hát thôi, càng đừng em muốn hát nghe được từng càng các ăn điểm thôi, không thì rồi sống phải ở càng hoa. Còn lúc mình vào đó thì không thể nào mình giữ giới nó được hết, vì cái tâm chỉ thức mình phải nghe cái cảnh thinh, hoặc là những cái cảnh hào đó đó thì tâm nhãn thức của mình rất là cảm sắc liên tục như vậy. Nên đối với con là nói rằng một người mà có tinh tấn trong cái thiện pháp đó thì là điều rất là cần thiết, mà có trí tuệ trong các thiện pháp. Vì mình thấy rằng chuyển lưu thanh vương rồi thì đó sẽ xuất gia, nhưng mà Ngài chưa có làm chuyển lưu thanh vương, Ngài cũng xuất gia. Nên ác ma mới hiện ra nói Ngài là còn bảy bữa nữa Ngài sẽ làm chuyển lưu thanh vương. Nhưng mà đối với con Ngài lúc Bồ Tát Ngài nói ta biết nhưng mà lòng ta chẳng biết nói đâu. Ác ma buồn bã ô sầu thì chúng ta thấy là ác ma theo dõi cái tâm của vị Bồ Tát chúng ta, nhưng mà Bồ Tát vì tu cái hạnh trí tuệ nên Ngài thấy được cái sự đời, cái sự quẩn quanh này đã nhiều, rất là nhiều, không thể nào mà tính đến được trong sự luân hồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng như là thời kỳ Đức Phật Các Xứ Thanh Pháp, Đức Phật Gonagamana, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là sao mình có được thuận lợi để mình tu tập hay không, vì mình không có trí tuệ. Nhưng mà niệm nghiệp này hỗ trợ cho mình tiếp tục tu tập, mình không tái sanh vào những cảnh giới chi thiên hoặc là gọi là phạm thiên có tuổi thọ lâu dài, như là những cái gì mà Đức Phật Ngài tu hạnh trí tuệ Ngài đã tuyên bố. Nếu mà Ngài nói như vậy thì chúng ta thấy là điều có trí tuệ và mình vô cùng tận, vì mình thiếu cái trí tuệ, mình không thấy được cái sự hiện hữu trong tam giới, sự hình thành của các chúng sanh. Chúng sanh có hình thành, có thấp có cao, có sống lâu, có sống ít sống nhiều, thì tùy theo những cái chúng sanh đó. Và nếu mà mình tu tập và thiền định thì mình sanh diệt cõi phạm thiên đó. Chúng ta thấy như là câu chuyện của vị tỳ khưu ni mà nhớ được 7 kiếp á, là nhớ cái kiếp mình sanh làm thanh niên, nhưng mà trước cái kiếp làm thanh niên đó thì vị này là một cái vị phạm thiên, hưởng hết cái tuổi thọ mới rớt xuống cõi nhân loại làm một vị thanh niên. Rồi thanh niên á, sanh ra kiếp là người đẹp trai như vậy nên nó đã tiêu chọc rất là nhiều người, đã phá đi tinh khí rất là nhiều người, nên cuối cùng mới sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi mới sanh làm con heo nái, và sanh thành con heo nái thì nhờ ở bên chùa nghe kinh mới sanh làm người con gái. Bây giờ chuẩn bị có chồng, lúc có chồng thì chưa bị thì cô nói rằng con heo nái thì nó có cái chồng. Cô đã nhớ được 7 kiếp như này. Thì chúng ta thấy rằng nếu một người có trí tuệ mình nghe cái câu chuyện này đó, thì mình cũng thấy mình đã xâm vào nhiều cảnh giới lắm rồi. Những cái cảnh giới đó mòn mà hỏi đến lúc mình hết phước, mình lộn xuống dưới nguyên loại trở lại. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng một cái người có trí tuệ thì thấy được cái thiện pháp đó, mình gieo tạo nhưng mình cũng hưởng những cái thuốc gieo tạo đó. Nhưng mà những cái vị mà muốn đoạn từ sanh tử đó thì họ không bao giờ để cho cái thuốc đó cạn kiệt. Nên thường thường quý vị thấy một vị mà Bồ Tát thành chánh đẳng giác ở trong cái quả địa cầu này thì vị đó sẽ là vị vua chuyển lên thánh vương ở trong cái địa cầu đó lần thứ nhất. Bị Bồ Tát nào thành tựu Phật quả ở trong cái quả địa cầu đó thì chính bị đất trở thành vị chuyển lên thánh vương ở trong cái quả địa cầu đó. Và chính Đức Bồ Tát chúng ta làm vua như là chuyển lên vương thiện kiến đó, là những cái lúc mà Ngài kể là như vậy. Thì chúng ta thấy nói về cái chỗ đó, mà chỗ Kushinara mà Ngài kể là cái kiếp vua thiện kiến này là chuyển lên thánh vương, thì ở đó là cái thành đó bằng vàng bằng bạc bằng cái loại bảy báo không, thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn mà có thể đưa đại dương sanh về gọi là trời, hoặc là sanh về những cái cảnh giới cao hơn và tiếp tục để quán thấy những cái hạnh phúc thế gian là như vậy. Nó luôn luôn là những cái hạnh phúc mà mình hưởng rồi mình bị khác khác đâu. Như vậy thì đó là những người có trí tuệ, vậy thì luôn luôn lúc nào họ cũng quán thấy những cái hạnh phúc trong đời này nó không phải là những cái gì bền bỉ lâu dài. Thì đó là những người có trí tuệ. Và Đức Thế Tôn này nói rằng một người mà sống trong cái luật của một thánh mà không có những cái điều này thì đó quả thật là một người nghèo khổ, không có tính tấn niệm định tuệ, hoặc là không có lòng tin, không có lòng tàm lòng quý trong thiện pháp, hoặc là không có tinh tấn trong các thiện pháp, hoặc là không có trí tuệ trong các thiện pháp. Thì quả thật người đó cũng giống như là người nghèo khổ. Vì sao vậy? Vì người đó phải luân hồi, mà luân hồi vì họ thiếu lòng tin ở trong các thiện pháp, nên có thể là hoặc là họ thiếu cái lòng hổ thẹn, hoặc là thiếu cái sự dơ sợ trong sợ hãi trong các thiện pháp, hoặc là họ không có tinh tấn trong các thiện pháp, hoặc là không có trí tuệ trong các thiện pháp, và họ làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, những người đó thì Đức Thế Tôn gọi là mắc nợ. Bởi vì sao vậy? Vì thường thường quý vị biết rằng một cái người mà tạo những cái thiện nghiệp mà mình luôn luôn tu tập đó, thì Đức Thế Tôn là nói cũng như là một chiếc ghe mà vượt biển vậy đó. Thỉnh thoảng người đó có tạo cái nghiệp ác thì cũng như là một vài cục đá cũng không làm chiếc ghe chìm được. Đức Thế Tôn này nói một người mà có cái có lòng tin hoặc là có cái sự hổ thẹn hay ghê sợ tội lỗi hay là có sự tinh tấn trong các thiền pháp đó, thì người đó nỗ lực tu tập liên tục như vậy. Và cái chính cái nỗ lực tu tập liên tục đó, người này thì đã vượt thoát luân hồi. Còn những người mà Đức Thế Tôn này sẽ là do cái thân làm ác, ý nghĩ ác, hoặc là thân làm ác ấy, khẩu nói ác, ý nghĩ ác ấy, thì Đức Thế Tôn nói là khi mình làm như vậy ấy, thì rõ ràng là mình mắc nợ. Mắc nợ là gì? Mắc nợ đó là giống như được hạnh phúc. Bởi vì thường thường những người mà họ sống, họ làm ác như vậy đó, nên thường thường quý vị biết đó, con người mình được làm người đó là do năm nhân mình được làm người, đó là do nghiệp lành, do thức, do ẩn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Chính năm cái điều kiện mình được làm người, nên Đức Thế Tôn này nói rằng khi mà mình có cái thiện nghiệp từ kiếp trước, do cái thiện nghiệp đó đưa cái tâm quả đi tục sinh, là một tâm thiện thọ hỷ hoặc là tâm thiện thọ cả hợp trí nhân trí, thì chính nó đưa ra cái tâm quả làm cho mình tục sinh. Mà chính đó, một cái tâm thiện đó là do cái thiện nghiệp từ kiếp trước mình làm mà bây giờ nó đưa ra cái tâm quả đi tục sinh. Mà hễ mình tục sinh đó, ra làm người mình không làm lành đó, mình làm ác đó, thì rõ ràng là mình là người mắc nợ. Sau khi chết rồi thì nhất định mình không được sanh vào cõi người. Nên Đức Thế Tôn trong ngày thường nói một con bò đó thì có hai cái sừng thôi, có số đông thì rất là nhiều. Người ta ở ngoài đời từ chết rồi từ bỏ cái kiếp mà người đó được sanh về cõi trời cõi người giống như hai cái sừng bò, và bị sanh vào bốn loại xứ giống như cái lông bò vậy. Cái số lông thì cũng khiếp lắm, cái số sừng thì rất có hai cái thôi. Hay là chúng ta nghe cái ví dụ mà Đức Phật nói một người khi chết rồi mình được làm người đó, cũng như là người lấy cái kim mà phóng dính này chảy vậy. Hay là con rùa một trăm năm nó nổi mặt biển làm sao mới cuốn vào cái bọng cây, chuyện mà được làm người cũng khó như vậy. Nên Đức Thế Tôn này nói là một người mà hiện tại là được làm người mà họ làm những cái ác hạnh về thân về khẩu dễ chứ, thì Đức Thế Tôn này gọi là người được bị mắc nợ. Mắc nợ ở đây ý nói rằng cái ác nghiệp người đó làm đó. Trên đường thường quý vị thấy một người mà làm ác nghiệp đó là phải nói rằng cái tâm của họ bệnh hoạn, cái tâm họ không khôn khéo, cái tâm họ không khôn ngoan, cái tâm họ không sáng suốt, cái tâm họ luôn luôn lỗi lầm, và cái tâm của họ luôn luôn cho ra cái quả khổ. Thì cũng như chúng ta nghe nói một người làm ác vậy đó, họ hãm hiếp hết, là họ cướp của giết người đó, thì họ thức cũng không được an vui, là thức thì họ lo âu phập phòng sợ hãi, họ ngủ họ cũng không được an vui, họ cũng lo âu sợ hãi là bị người ta bắt, người ta đi tìm ra mình, hoặc là họ đến hội chúng nào đông người thì họ lại sợ lẫn tránh. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều người họ đi bắt được người kia, nhiều khi mình thấy mình coi trong phim cũng vậy, ví dụ người ta đi bắt người này nhưng mà người này thì là một người tội nhân đó, thì thấy những cái người mà thi hành pháp luật hoặc là chỗ đông người đó, mình mắt mình láo lia láo lịa. Nên bình thường những người mà họ đi bắt những người mà tội phạm đó, thì họ học qua cái ngành tâm lý đó, thì họ thấy những người mà cái tâm hồn bất định đó là những người thường là tội lỗi, nên họ gặp những người đó họ trốn tránh, hoặc là gặp những cái người đó mắt họ láo lia đó miệng, thì chính những điều đó đó là những cái nhân của những người làm ác. Nên thường thường nói rằng người làm ác đó, thì sống không đó, thức cũng không được an vui, mà ngủ cũng không được an vui, hoặc là bệnh hoạn, họ cái tâm họ khuất hoạn, hoặc là trước cái hội chúng đông đó, họ phập phòng lo sợ, khi chết thì quyết định họ rơi vào khổ cảnh. Nên vì cái điều đó nên Đức Thế Tôn này nói rằng cái nhân của ác hạnh nó giống như là mình mắc nợ vậy. Mà khi một người mà mắc nợ như vậy đó, thì Đức Thế Tôn nói rằng mong rằng không có ai biết tao làm. Nói rằng họ mong mọi người đừng có nghĩ rằng À, mong rằng những vị trưởng lão bắt lỗi mình chứ đừng có những vị mới tu bắt lỗi mình, hoặc là mong rằng mình sám hối tội lỗi với những vị mà lớn với mình, không phải sám hối những vị tội lỗi còn nhỏ. Nhưng mà thật sự những việc trái ngược nó không có được y như mình muốn vậy, nên vị này cái tâm phẫn nộ. Thì Đức Thế Tôn ngày nói mình làm những cái ác nghiệp để mình đã làm rồi thì mình cái tâm mình bất ổn quý vị. Bởi bình thường nói rằng nghiệp ác chưa thành thục á, bởi vì hay là nói rằng một người điều ác nhỏ chút sinh nó tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Cái điều ác mình làm á thì một chút thôi, nhưng mà lâu ngày thì nó sẽ đầy bình. Hay là quý vị thấy rằng ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo, nếu bằng ý nhơ đục đó, nói năng hay hành vi khổ sẽ theo người như bánh xe theo chân con vịt kéo. Thì nó cũng giống như vậy, khi mình làm những cái điều gì đó mình thấy con người sống nặng nề, mình thấy mình nghĩ lại những quá khứ, mình thấy mình khổ đau. Nên Đức Phật này nói rằng người làm ác nghiệp đen phẩm như bắn tung đêm hôm đó, làm lành như cánh tỏ rạng như lên đỉnh Thiên Sơn. Bởi một người làm ác đó, như là bắn tung đêm hôm vậy, cái mũi cái tên nó lao vào móng tối thì mình lúc nào cũng sợ hãi mũi tên nó sẽ đâm trúng mình. Người làm ác cũng giống như vậy, nên Đức Thế Tôn thì nói rằng người đó mong như vậy nhưng mà không bao giờ được. Cái người làm ác thì họ khổ, họ mong được ai biết, nhưng mà thực sự ra vì cái tâm bất an của họ nên mọi người đều biết hết, họ có thể bị người ta biết được. Hay là nói rằng những người thì ở đời đó họ biết được, ví dụ quý vị thấy một người họ làm việc xấu đó, họ dù là họ có tiền bạc họ che giấu đi, họ tiêu tốn cái tài sản đó nhiều ở trong những cái việc đó, và họ kiếm chỗ này họ đắp chỗ kia, kiếm chỗ kia họ đắp chỗ nọ, nên cuối cùng đó, thì họ làm mang tai tiếng nhiều chỗ chứ không phải là dễ đâu. Quý vị có nghe tốt không? Quý vị, alo, quý vị có nghe tốt không? Alo, quý vị có nghe tốt không? Có một bài vị chỉ nói với sư là các vị đã nghe không được, nghe tiếng nghe giật chút ạ. Dạ. Nghe hơi bị giật chút. Người nói rõ, người nói giật chút không biết sao này. Một người nghe rõ, người nghe giật, người nói mất tiếng quá. Thì phụ ơi, không biết có thể làm sao đây. Thôi hãy là quý vị chờ chúng tôi chút xíu, chúng tôi chạy vào lại ha. Cách nó có tốt không ha? Và những cái điều ác mà mình làm như vậy thì đó, mình mong rằng không ai biết, nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy một điều làm ác đó, thì mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ một nghiệp điều mà mình làm cũng như cái Đức Bồ Tát, ta có một lần đó mà ngài chỉ nhìn thấy người phụ nữ đó, ngài định tương tư thôi, ngài về và ngài bỏ ăn thì lúc đấy giờ cái vị quần thần đó cũng đi chung với Đức Vua. Biết Đức Vua tôi nhìn thấy cái cô đó cách nhìn hơi khác lạ, mà Đức Vua về bỏ ăn bỏ cái đồ thì cái vị thần quân thần đó thấy Đức Vua bỏ ăn mấy ngày như vậy đó, thì mới lập ra một cái đàn càng để cúng cầu an cho Đức Vua. Nhưng mà khi mà cúng cầu an như vậy đó thì cúng tới trước một cái nói qua nói lại đó, thì lúc bây giờ Đức Vua bị bệnh nằm ở trên giường, nhớ thương cái cô này. Nhưng mà khi Đức Vua nghe mọi người bàn thắng như vậy đó. Nói qua nói lại thì Đức Chúa nó nghĩ rằng cái chuyện mình thương mình chỉ để cho trung tâm thôi, mình nhìn thấy mình thương cô đó mà bây giờ và ai cũng biết hết, thiệt là xấu hổ. Cuối cùng Đức Chúa mới bỏ đi những cái tư tưởng đó và Đức Chúa trở lại bình thường. Thì là khi mà Đức Phật người kể lại có những lúc này cũng có cái tâm như vậy, mà ngài biết rằng cái tâm mình làm những điều đó mình mong rằng đừng có ai biết mình làm, nhưng mà thực sự ra người ta sẽ biết mình. Bởi vì thường thường quý vị hay nghe nói rằng làm bậy chứ có làm bậy biết, làm bậy người ta biết như vậy hãy mình có làm thì mình biết, người ta sẽ biết. Alo, thật sự chúng tôi thấy mình ra vòng vào rất là lẹ, những cái lần mà ra mà vào chậm nó là rõ ràng chứng tỏ là cái đường nhãn nó yếu, nhưng mà thật sự chúng tôi ra và chúng tôi vào thấy rất là lẹ. Thì có lẽ là vị nào mà bị nghe ngắn được thì chắc có lẽ là đường tiền của quý vị rồi, chứ không phải là đường tiền của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ tập trung để mà giảng, chứ mấy khi phân tâm hoài cũng rất là khó trình bày cho hết cái ý của mình. Bởi vì kinh đời này quý vị thấy như là hoàng hậu Malika vậy, dù là những vị chư thiên có thần thông biết được việc mình làm, với cái tâm của mình với cái tâm của những vị chư thiên sẽ biết được tâm mình, hoặc là cái vị chư thiên sẽ biết được cái việc mà mình làm, mình đã giới gạt đức vua dù Đức Chúa thiếu trí do cái sự thông minh của mình gạt Đức Chúa. Nhưng mà những vị chư thiên, những vị có thần thông, những vị thánh biết được cái hành động mình làm, dù lúc bây giờ mình làm nó là mình làm không có những gì đó, biết như những vị có thiên nhãn thông, những vị có tha tâm thông biết được cái tâm nó bất tịnh của mình đã khởi ra như vậy. Thì quý vị biết rằng đó là mình sẽ bị hư đức. Quý vị thấy như là con như là bà hoàng hậu Mạc Lợi vậy, bà rất là thông minh, nhưng mà có một lần bà đã lỡ phạm cái tội đó, bà lại chối gạt Đức Vua. Dù cái sự thông minh của bà là Đức Vua cũng tin là bà không có hành động như vậy, nhưng mà bà vẫn bị cắn rứt hoài, cắn rứt bị nhớ lại, mỗi lần nhớ lại việc đó thì bà thấy bà bị gây rứt hoài. Và chính cái sự gây rứt đó sau khi bà chết, bà lại rơi vào khổ cảnh. Thì Đức Phật này nói rằng một người mà họ hành động tức trở thành như vậy, dù họ muốn người ta không biết, nhưng mà người ta vẫn như vậy. Và Đức Thế Tôn này nói mình đi tới đâu đó mình cũng nhớ lại những cái sở hành này, hoặc là mình đã làm những cái tội lỗi này rồi, mình mong rằng được có ai biết, nhưng mà rồi những cái ác bất thiện tầm đó nó vẫn theo mình. Bởi vì thường cái gì Đức Phật này nói cũng như có không bị địa phương kia khi mà đi bác về ngồi thì tiền, nhưng mà vị này bị làm dục chi phối đó, nên cái tâm hồn hướng ra điều dục đó. Thì Đức Thích Tôn này nói cũng giống như đóng phân vậy, mà đóng phân đó, thì nó bốc mùi hơi thuốc túi sơn. Nếu mà nhà mình có phân đó, thì cái mùi phân nó sẽ bắt tay ra và rùi lặng sẽ đến. Những người nào mà có cái bất thiện tầm đó, mình mong là người ta không có biết, nhưng mà thật sự đó, người ta vẫn biết, người ta vẫn biết được về mình. Thì Đức Thế Tôn nói cũng như là một người bị ác đó, cũng giống như người bị thiếu nợ, bị những con nợ đó nó theo sát, cũng như mình nói rằng sắp sinh xét sẽ ăn lại sắc vậy. Người dân nhân dắt lại người thì đi vào quả ác cho dơ quả hành nghiệp cả cổ đời này không. Chứ mình làm mình gây rất hối hận. Quý vị thấy như là cái bài kinh 66 mà Đức Phật ngày trước vậy có 6 cái thiệt bị thì khô học máu hoặc là có 6 cái thiệt bị thì khô quần tục rồi có 6 thiệt bị thì khô đắc đầu quả A-la-hán. Bởi vì một người mà họ hành thiện pháp á, thì họ thấy rằng họ không có làm ác pháp thì họ không quan hệ dễ dàng quán xét về giới của mình, về sự tu tập thanh tịnh của mình nên như vậy đắc chứng. Nhưng mà khi mà nói về những cái ác hạnh từ thân khẩu ý thì những vị mà làm ác á, luôn luôn nghĩ rằng mình có cái sở hành như vậy, vị này á thì cũng được cũng không được, do cái tâm á tật, cái tâm mà sân tật lẫn hối, hay là những cái tâm sở hối nhớ lại những cái hành động tội đó mình làm như vậy, nên khiến cho những người học máu hoặc là những người quần tục vì thấy mình sống như vậy thì mình không có xứng đáng. Thì Đức Thế Tôn nhớ như là người nghèo khổ sống trong thiếu mà làm các ác hạnh về thân, ác hạnh về khẩu, bất hạnh về ý đó, cũng giống như là cái thân quả mệnh chung họ bị rơi vào khổ cảnh, giống như là bị trói buộc mà dẫn đi vậy, giống như là người mà bị người ta mình thiếu nợ mà người ta trói mình dẫn đi vậy, cũng giống như là người đi để không hỏi ý hoặc ngọng mặt là tự sanh về đâu, cho đến khi được toàn hậu của sanh diệt ở trời rồi Đức Phật mới tạo thành thông. Và Đức Vua hỏi thì Đức Phật này nói hoàng hậu mặc lời để không gì cõi trời rồi. Nhưng mà thật sự trước đó thì hoàng hậu đã rơi vào cõi khổ, thì chúng ta thấy rằng một người mà họ làm những cái điều ác đó, thì điều ác đó tới vụ họ họ cũng như sắc sinh ra xét để xét nó ăn ra lại sắc. Người giao nhân thì nhân dắt lại người đi vào cõi ác chơi dơi quả hành nghiệp trả khổ đời này. Như vậy thì Đức Thích Pháp Tông đã nói rằng một người mà bị trói buộc đó, bị trói buộc khắc nghiệt đó, cũng như là người đó làm điều ác gì đó, chúng ta thấy trong cái lộ trình tâm đó, nếu một người làm điều ác đó, thì hiện bóng nghiệp nó vẫn có, sanh bóng nghiệp nó vẫn có, hộ bóng nghiệp nó vẫn có, vì cái động lực tâm đó là nó có 7 cái cháu anh á, cái cháu anh á thứ nhất đó, cho ra hiện bóng nghiệp và hiện tại thì bị đứt rút là một cái khổ đau rất là khủng khiếp, mà thường thường người ta gọi là những người bị trời trồng á, thì quý vị thấy những người đó rất là khổ, thì đó là cái khổ hiện tại này, nhưng mà sau đó thì vô thiện giác và rơi vào khổ cảnh là địa ngục, tiếp tục ở với địa ngục nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều vạn kiếp, như vậy thì rất là lâu. Thì quý vị thấy cũng như là bị trói buộc, cái khắc nghiệt đó là chính là cái động lực tâm của chúng ta, cái động lực bất thiện nó sẽ làm cho mình hiện báo nghiệp, làm nó gây rứt gì dò cái tâm của mình. Sau khi mình chết thì nó cho sanh báo nghiệp là cho sanh mình vào cõi khổ, hậu báo nghiệp là luôn luôn nó làm cho mình khổ đau. Quý vị thấy cũng như là cái vị Sa Di mà đệ tử của ngài Ca Sa Bá vậy đó, ngài vỡ trách đó, ngài ra kìa là vì lòng biết tiếng mà muốn được công, nên cái vị sư đệ thì nấu nước cho sư phụ tắm, nhưng mà lại cúp công hoài như vậy. Và cuối cùng vị sư đệ muốn cảnh tỉnh nên bữa hôm đó chỉ lấy một cái ca nước nóng bỏ vào trong cái nhà ấm thôi, thì vị này ngủ đã rồi thức dậy tưởng đâu là có nước nóng đâu đó, là thỉnh ngài Ca Sa Bá đến tắm. Rồi cuối cùng thì vô trong đó không có nước nóng đâu, thì ngài Ca Sa Bá nhảy vỡ. Từ cái việc đó đến mà cũng không có hối hận ăn năn, cho đến ngày Ca Sa Bá phát bệnh nó thì bị ngày đi bác nói là ngày bệnh, nhưng mà có một bị rơi vào địa ngục, sanh không địa ngục khổ đau như vậy. Nhiều âm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thần kiếp, nhiều vậy kiếp ở trong cái địa ngục chịu khổ. Như vậy thì thường thường chúng ta thấy rằng những cái sự trói buộc khắc nghiệt đó không có sự trói buộc nào bằng cái sự trói buộc mà mình tạo những cái ác nghiệp. Chính cái ác nghiệp đó nó theo mình như bóng không rời hình. Quý vị thấy như là dù là ngày móc ra lá ngày đã đắc quả A-la-hán với lục thông, À, nhưng mà Ngài vẫn bị cái nhóm ăn cướp bầm đánh với cương. Đó là một cái ác nghiệp từ rất là lâu mà Ngài đã đánh mẹ đánh cha, mang cộng bệnh mà chết. Chính vì cái ác nghiệp đó mà Ngài luôn luôn bị khổ. À, Ngài dù có thần thông thì trốn tránh hoài cái tội ăn cướp giết người, cái tội mà giết người mướn, nhưng mà cuối cùng Ngài thấy cái nghiệp mà Ngài đã tạo rồi, thôi bây giờ Ngài để cho bọn chúng phải làm như vậy thôi. Và dù là Ngài tịch diệt rồi, Đức Thế Tôn Ngài nói nếu mà Ngài mất ba la mắt chưa có biết bàn kiếp này cái nghiệp đau khổ ác liệt đó đến với mình đó, nó không phải là do ai làm mà chính do mình làm, cho đến cái sự chứng đắc vô thượng khỏi các khổ ách đó. Bởi vì mình biết sao về cái đời sống luân hồi của mình, nên nhiều khi mình phải nỗ lực tu tập mà để mình chứng đắc đạo quả. Dù cái kiếp đó mình rất là khổ lì, nhưng mà mình cũng có thể đắc chứng đạo quả như là tiền thân của Ngài Devadatta sau này thành Phật độc giác vậy. Dù là thành Phật rồi nhưng mà cái miệng vẫn hôi thối, cái thân hình ốm như một bộ xương vậy, ý như một bộ xương thôi, nhưng mà cũng đắc chứng được vô thường, được thành tựu Phật độc giác, khỏi những cái khổ ách luân hồi, khổ những khổ ách do những cái ác quả mà nó mang lại cho mình. Nên nhiều khi quý vị biết rằng trong cái vòng luân hồi đó, mình còn cái thân ngũ uẩn thì những cái ác nghiệp nó cũng có cơ hội để trổ quả. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng làm Đức Phật chánh đẳng giác rồi nó không trổ quả. Ngài vẫn ăn bị ăn lúa ngựa ở quê đen chá, hoặc là Ngài vẫn bị chứng bệnh đau lưng, bị đẹp đa lăng đá âm chứng trên Ngài, hoặc là Ngài bị mang tai tiếng dụ nàng xuân đá rí, hoặc là chinh cha du khống Ngài, thì hay là thú hộ má đanh đi giá mướn người mắng chửi Ngài bằng 10 cái ngôn ngữ thậm tệ suốt 7 ngày như vậy. Thì đó là những cái ác nghiệp, ác nghiệp mà Ngài phải chịu thôi. Chứ không có thể nào mà Ngài thành Phật rồi thì nó lặng in như tờ, nó không phải vậy. Cũng như giờ chúng ta thấy Chúa Tha Hóa Tự Tại là Ma Vương phá Đức Phật và Chư Tăng vậy. Thì Đạo Đức Sư Kha phát nguyện làm thiên hậu để khuyên của người chồng mình đừng có phá Đức Phật nữa. Nếu mà phá như vậy mới thành Phật cũng bị thê thảm. Có nghĩa là cũng như Đức Phật ngày đuối bác mà ác ma làm cho mọi người không ai để bác cho Ngài hết. Thì Đức Phật Ngài cũng nói có kiếp đó Ngài rải than nóng ở trên đường không cho Đức Phật đi bác. Thì chính vì cái nghiệp quả này bây giờ ác ma đó đã làm cho mọi người không có để bác cho Ngài. Dù Ngài đi tới giờ này về không có ai mà thấy Ngài hết. Thì đó là những cái ác nghiệp mà Ngài nói rằng đó là những cái khắc nghiệp mà chính là không có ai làm cho mình. Nó là chính là những cái chướng ngại đó là do cái tham ác, cái sân ác, cái tà kiến ác nó đã tạo ra cho mình như vậy. Những cái sự trói buộc trong địa ngục hay là trói buộc trong tàng sanh nó không phải do ai làm, mà chính do tâm chúng ta. Do tâm chúng ta đã tạo và những cái hậu quả nghiệp nó tiếp tục trổ quả và tiếp tục dẫn chúng ta vào khổ cảnh. Chúng ta thấy như tỳ kheo Cấp Tí Lá thời kỳ Đức Phật Ca Sa Đá vậy, bị đọa suốt một thời Đức Phật, cho đến khi Đức Phật Gotama sanh làm con cá màu vàng, miệng thì hôi thối nhưng có cái thân hình màu vàng, vì cái trước đó là bị treo ở thời kỳ Đức Phật Ca Sa Đá, bị đọa địa ngục rất là lâu mà sanh làm con cá có hình màu vàng như vậy, mà miệng nó hôi thối cũng khiếp luôn, đến nỗi mà cái con cá nó mở miệng ra mọi người không có hình dung được cái sự hôi thối. Và khi hỏi Đức Phật đó thì Đức Phật Ngài nói rằng đó là tùy theo Cấp Đi Lá, trong cái thời kỳ đó luôn cả mẹ, chị và em gái bị đọa địa ngục rất là lâu, nhưng mà riêng về Ngài Tô Thá Má là anh em với Ngài Cấp Bá Lá mà Cấp Đi Lá đó đã có khuyên em của mình là Cấp Đi Lá đừng có dùng cái khẩu mà xuyên tạc về lời nói của Thế Tôn. Chuyện Thế Tôn có nói mà nói rằng không có nói, giới luật Thế Tôn có ban hành nó không ban hành, những cái pháp mà Thế Tôn không có thuyết mình nói có thuyết, những cái pháp Thế Tôn có thuyết mình nói là không có thuyết, do những cái khẩu hành không có tốt như vậy. Bây giờ thì treo Cấp Đi Lá bị đọa địa ngục và xanh là con cá có màu vàng. Rồi thì khi được Thế Tôn nghe nói, nghe hỏi về chuyện tiền thân rồi thì con cá đập đầu vào be thì chết, tiếp tục rơi vào địa ngục. Như vậy là những cái sự trói buộc đó nó không phải là do ai, mà những cái sự trói buộc đó là chính cái tâm của mình mà đem ra cái tâm đi trục sinh. Bởi bình thường quý vị thấy 12 tâm bất thiện chỉ đưa ra tâm trục sinh là tâm phẩm đất bất thiện, đưa vào bốn đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, địa ngục. Mà thường mình gọi là tưởng gì, tưởng đồng mà thân vị, tưởng tộc là có một loại để tưởng, nhưng mà thân vị là thân ngã quỷ xuất sanh Atula địa ngục thì khác nhau. Đó là cái sự khổ sanh mà Đức Thế Tôn người nói của cụ hữu thì tứ sanh đó, thì Đức Thế Tôn người trình bày như vậy. Thì chúng ta thấy là cái sự trói buộc đó nó không có phải do ai trói buộc mình, mà chính là cái sự trói buộc địa ngục não quỷ xuất sanh là do tâm của mình tạo ra. Và những cái tâm tạo ra cái tâm tục sinh của quả A-la-hán. Nhưng mà những người bị trói buộc á, do cái phiền não của mình á, thì đừng có nói thoát khỏi khổ cảnh. Việc mình trói buộc bên ngoài là gây trói buộc mình treo ngược mình á, nhưng mình cũng vẫn quá, mình vẫn tu, mình vẫn đắc đạo quả được. Nhưng mà nếu mình bị trói buộc bằng những cái phiền não của mình tạo, những cái ác nghiệp của mình đã gieo rồi đó, thì nó cũng khiếp lắm. Nên thường thường nói rằng chỗ này thì khổ, chỗ khác chỗ này buồn, chỗ khác than buồn, nó than buồn tiếp diễn luôn luôn. Nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm, kẻ tội lỗi từ thường làm việc ác đó, chỗ này buồn, chỗ khác than buồn, nó than buồn tiếp diễn luôn luôn. Nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm, thì cái sự trói buộc đó nó không phải là do người khác trói buộc, mà chính là cái tâm mình đã tạo những cái ác nghiệp. Do tâm của mình không có lòng tin, không có lòng tàm, không có lòng quý, không có hổ thẹn mà ghê sợ tội lỗi, không có tinh tấn mà không có trí tuệ. Và chính vì như vậy đó, nên cái sự trói buộc đó là do mình nghèo nàn về cái lòng tin, nghèo nàn về cái sự hổ thẹn và ghê sợ, nghèo nàn về cái sự tinh tấn, nghèo nàn về cái trí tuệ trong các thiện pháp. Và chính mình đã nghèo nào và không tạo thiện pháp, mình tạo ác pháp, nên cuối cùng mình bị trói buộc mình như vậy. Và vì này làm một vị có nghĩa là có những cái vật dụng rất là nhiều, có những vật thực rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng ngài cũng vẫn ở trong thai bà 7 năm 7 tháng, mẹ phải đau chuyển chặt 7 ngàn như vậy. Nếu sanh ra một trai là siêu lý, nhưng mà cái đó là muốn nói đến cái nghiệp ngày xưa ngày làm vua, ngày đã dây thành hãm thành đến 7 năm 7 tháng, bà mẹ mới nói đến việc đường nước đường củi. Chỉ có 7 ngày thôi, người ta giết vua làm mở cửa đầu hàng. Chính cái việc mà người mẹ kêu đóng không có cho người ta lấy nước, cái củi dân bị loạn lên, họ thiếu nước họ uống, thiếu củi họ đốt, nên họ loạn lên và họ giết vua để mở cửa thành. Và sau này ngày chú Quý Lý phải ở trong thai bào 7 năm 7 tháng, người mẹ là Túc Bá Hoa Sa đó, là ngày xưa là người mẹ quá khứ là chỉ cái cách đó cho đứa con. Và đứa con đó ngày xưa là ngày chú Lý là đứa con làm vua, bây giờ ngày sanh ra ngày phải ở trong thai. Cái điều đó đó nó không phải do ai, do quyết định của nghiệp, mà do cái nghiệp mình xuống người khác làm, thì những cái điều đó nó vẫn cho cái quả. Chúng ta thấy như dạng Thích Ca mà bị vua Quý Đu Đá Phá giết chết vậy đó, mà Đức Thế Tôn cũng bị giết đầu 3 ngày. Ngài nói cái kiếp đó là dòng họ của ngài cũng như là những người thổ dân đi đánh cá vậy, giết những con cá bằng những cái dây xúc cá đập và bỏ xuống nước, nó có màu đục, những con cá nó chịu không nổi, nó nổi lên lờ sờ như vậy. Những người cái bắt cá thì lúc bây giờ cái chàng thanh niên đó tiền thân Đức Bồ Tát nó không có tham gia trong việc đánh cá đó, nhưng mà chỉ có khen hay thôi, chỗ ai khen giỏi thôi. Những người này thì không mà tài thì quá giỏi quá, làm cho những con cá nó nổi lên như vậy, chỉ có vui vẻ như vậy thôi. Nên thường thường ta nghe nhược từ tác nhược giáo, tha tác kiến tác tùy hỷ, mà mình làm hoặc là mình biểu người ta làm, hoặc là mình vui vẻ với người ta làm, mình tán thán người ta làm ác, thì trong vòng luân hồi mình sanh ra mình cũng chịu ảnh hưởng. Và Đức Tôn là bị dứt đầu 3 ngày thì ngài nói rằng đó là cái nghiệp ngày xưa, ngài chỉ quan hỷ với cái việc người ta bắt cá, phá đánh cá, giết cá như vậy thôi. Bây giờ ngài bị đau đầu, nhức đầu 3 ngày như vậy. Mình đã làm những cái điều đó chứ, nó theo mình như bóng không rời hình, chứ mình đừng nghĩ rằng ta làm điều đó đừng có ai biết là mình che giấu như thế nào mà mình nó có thể che giấu được đâu, những cái ác từ như vậy. Và cuối cùng nó cái nghiệp ác nó cứ làm khổ mình hoài, cũng như tiền lời thì mình phải trả, mà trả hoài mình rất là khổ. À, thì cũng giống như vậy, một người mà với ác tuệ thì họ không có biết cái ác nghiệp mình đã làm, nhưng mà cái người đó cũng như là người nghèo mắc nợ ở vậy. À, khi mà họ tiếp tục và sống và thọ dụng những cái việc mà họ làm sai phạm, à, thì cũng như là bị tổn hại như vậy, cũng như là những người tu mà thọ dụng bốn món dịch dụng mà không có tu tập đó, thì cũng y như là nuốt những đoàn sắt nóng, à, nó cũng khổ lị nhiều đời nhiều kiếp cho người đó, cũng giống như vậy. Bởi Đức Phật này nói những cái tư tưởng khổ đau đó, nó thường sanh ra từ những người thối thần, à, có nghĩa là nhớ lại đó, việc cái chỗ này buồn chỗ khác than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm. Thì những sự khổ đau này nó không phải do ai, nếu mà có ai nhắc lại cái quá trình luân hồi của mình đó, thì chúng ta thường thấy cái người đó tạo những cái ác nghiệp. Bây giờ người đó chịu cái ác quả, nhưng mà chính là người đó tạo ác nghiệp, chứ không phải do cha do mẹ do ông do bà do ai do tổ tiên, mà chính là do người đó tạo. Nên chúng ta thường nghe Đức Phật ngày nói một về cái khổ quá khứ ông đã làm những cái ác nghiệp như vậy, bây giờ ông chịu những cái ác quả như vậy. À, chúng ta thấy như là ngày Quân Tá Tha Ná thì ngày đi lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Thì Đức Thế Tôn nói tiếp đó là tới đi bác nuôi cho cái người phụ nữ đi sau lưng nữa. Như vậy thì cái vị này dù là mình không có làm, nhưng mà thấy chị Tăng nói như vậy thì mình cũng phản ứng kịch liệt. Và Đức Thế Tôn này nói rằng hãy lặng lờ như thể trung tâm á, niết bàn tự tại, bước chân người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Nếu mà ông muốn chứng đắc đạo quả đó, ông hãy yên lặng đi, người ta nói như thế nào đó chỉ mòn cái nghiệp của mình thôi. Nhưng mà nếu mình còn phản ứng á, cái tâm mình còn phản ứng á, thì cái tâm sân nó sẽ có, cái tâm sân nó có là một ác nghiệp tiếp tục gia tăng. À, hoặc là không có chánh niệm á, thì phiền não nó ngự trị và tiếp tục có sự phản ứng cùng nghịch. Và ngày Quân Đá Thanh nói nghe Đức Phật nói, và Đức Phật này nói rằng hãy lặng lờ với thể trung tâm á, niết bàn tự tại bước chân. Và ngài đã hiểu được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, và ngài đã làm như là lời dạy của Đức Thế Tôn, và ngài đã giải thoát giác ngộ trở thành bậc A La Hán. À, đó là ngày Quân Đá Thanh nói. Như vậy thì Đức Phật thì nói người xuất gia sống mà nếu không khéo thì giống như là người mắc nợ, nợ tăng trưởng và nợ lớn mạnh và sự trói buộc, phải là vào khổ cảnh. Còn Đức Phật thì nói rằng nếu mà không tu tập được trở về đời sống đại gia cư sĩ, mình tăng trưởng làm những cái thí, mình chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật, thì mình cũng tăng trưởng được cái tính tâm, và cũng tăng trưởng được cái sự sợ hãi, xấu hổ và sợ hãi. Và mình có trí thì mình hiểu rằng mình có giới của người cư sĩ bảo hộ mình, đó là luật của bậc thánh, đó gọi là sống an lạc. Còn ngược lại như vậy thì mình sẽ khổ đau, mình không có từ bỏ được những cái phiền cái như là tham dục cái, sân độc cái, hôn tỳ cái, tạo hối cái, hoài nghi cái. Và mình không thể nào mà có thể chứng được thiền định, không thể nào mà có thể giác ngộ giải thoát được. Và khi mà mình hiểu được những cái triết tử này á, cần được đoạn trừ, và cái người tu tập á, thì khéo để đoạn trừ, làm sao cho cái sự gây tức và hối hận nó không có trong tâm của mình. Nhưng mà nếu nó có trong tâm của mình á, thì nó sanh trưởng và lớn mạnh. Mỗi lần cái mình tạo bất thiện, mình nhớ lại bất thiện thì cái tâm bất thiện đã có trong tâm của mình. Nên thường thường quý vị thấy sở hữu hối là trong sở hữu sân phần. Mình nhớ lại tại sao mình làm điều ác thì cái sở hữu hối, rồi tại sao mình không làm điều lành thì lúc bây giờ tâm bất thiện nó sanh. Và hễ nó sanh ra thì nó có động lực mà nó sẽ tiếp tục cho cái quả tiếp tục nữa. Nên chính điều này Đức Thế Tôn nói mình biết như vậy đó, mình sẽ đoạn diệt được những cái kiết sử này, hoặc là những cái sự chấp thủ, những cái sự sân tật lẫn hối này. Nếu mình biết được như vậy thì mình có thể tạo được cho cái tâm mình có thể tu tập để đoạn trừ những hữu kiết sử. Những cái trí này nó sẽ là những cái trí tối thường, những cái lạc này sẽ là những lạc tối thường, những cái sự vượt khỏi luân hồi là cái sự không có sầu, hay là sự đoạn trừ phiền não, đó là không có trần cấu. Phiền não được đoạn trừ như ái thủ vô minh đó, được đoạn trừ đó, thì sẽ không có bị trần cấu. Như vậy thì Đức Thế Tôn nói rằng giải thoát được một ít phiền não như là vị thánh Tu Đà Quần, việc bốn tâm tham hoặc tàn và tâm si và nghi đó, thì giải thoát được biết bao nhiêu cái sự đau khổ, chính được xem là cái sự tối thượng. Nếu mà người đó sống có đầy đủ cái lòng tin, đầy đủ cái sự hổ thẹn và ghê sợ, đầy đủ cái sự tinh tấn và đầy đủ cái trí tuệ đó, thì người này sẽ thực hành và không lâu người này sẽ đoạn tận được những cái sự khổ đau này, cái sự cột trói này, cái sự thôi thúc này, cái sự truy tìm này là như vậy. Bây giờ thì con Pháp Đăng xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay và kính dâng cái phần quốc báo công đức này đến quý ngài. Xin chia phần quốc báo công đức này đến cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người nơi chùa, chư tăng nhà quý vị, nhất là chư thiên người nơi chùa từ thiện. Và xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa yên nguyện. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh là đức tịnh quyền này chủ trì cái buổi thảo luận ạ.
Dạ, sa thú sa thú. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Tham Thầy Giác. Dạ, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Thưa quý vị nghe chúng tôi nói rõ không mà có bị giật gì không à? Dạ, cảm ơn cô Chính, cô Hoài Ngọc, cô Trúc Phi, cô... Dạ, quý vị đã nghe được rõ. Dạ, rất cao cảm ơn. Quả thật như vậy hôm nay chúng ta được nghe để Đức Pháp Đăng và thật kỳ giảng với chúng ta là một cái thời pháp. Mà cái tựa đề của hôm nay tức là nghèo từ nghèo bạc không đáng sợ bằng nghèo về cái tinh thần. Nghèo không phải là một cái vấn đề tiền bạc, quả thật không biết chúng ta hiểu biết được như vậy thì đây là một vấn đề rất là lớn ở trong cuộc đời này. Một lần nữa xin kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã trình bày một cái câu hết sức là một cái tựa đề của cái bài học hôm nay hết sức là hoàn mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển bước qua cái phần thảo luận. Thì cái câu thảo luận đầu tiên thì sẽ là chúng cung thỉnh đại đức Pháp Tăng. Thì chúng tôi vị thì cái nghèo cái giàu, cái được cái vật chất và cái không được vật chất, cái có hay không, con người thường thì sẽ bám biếu và sợ sệt lo lắng mà người ta mê tiền mê bạc mê tiền của tất cả sẽ rất là nhiều. Nhưng quả thật tại sao chúng ta thấy một người quá đam mê tiền bạc còn tại sao có một người họ lại không màng, họ lại không quan tâm tới, và thường những người đó thì họ là những cái bậc cao đức, họ có những cái những con người nó trường phu, những con người hơn hết tất cả những cái gì mà nó tầm thường cả. Những con người cái mà con người thường mang cái bệnh tầm thường, mang cái bệnh bị hệ lụy, thì câu hỏi số một hỏi rằng tại sao các bậc cao đức hiền nhân thường từ bỏ của cải vật chất để vào rừng sâu tu thẩm và tu tập như thế nào? Xin cung thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hỷ giải thích cho cái câu thảo luận này để kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, sa thủ. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Và lời đầu tiên kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng, đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thật kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở qua cái câu hỏi đại đức Tề Quyền vừa nêu ra là tại sao các bậc cao đức đó, các ngài thường từ bỏ của cải vật chất để các ngài vào núi rừng thâm sâu để các ngài tu tập đó, thì chúng ta biết rằng thường thường đó ở trong cái đời sống thế sự thế cuộc thế sự thì người ta quý trọng về của cải, tại vì của cải vật chất đó là một cái mà có thể nói cách nào đó là họ có thể làm giúp cho họ được cái an vui là khi mà mình có được cái tài sản á, thì mình sẽ được tận hưởng cái tài sản đó, của cải vật chất đó, để mình giúp cho mình là được cái sự no cơm, được cái sự ấm áo, hoặc là mọi cái phương tiện vật chất sống ở đời nó giúp cho mình một phần nào đó được an vui về phương diện vật chất, đó là như vậy. Nhưng mà đối với cái tâm trí của bậc cao đức á, các bậc mà cao đức ở đây mình muốn nói tức là những bậc mà gọi là những bậc thượng nhân á, dạ, những cái bậc thượng nhân đó là cái người bậc trên, hay là cái người mà có một cái suy nghĩ hay là có một cái sở hành khác hết những cái người thường khác, đó là những cái pháp mà thường thường các bậc cao đức thường làm. Chúng tôi có nhớ ở trong kinh nêu đến cái ba cái pháp của bậc chân nhân á, bậc chân nhân á. Thứ nhất là các ngài thường xuyên bố thí, và thường xuyên bố thí. Khi mà các ngài có của cải vật chất tùy theo cái hoàn cảnh điều kiện á, thì các ngài thường xuyên bố thí như vậy. Chúng ta nhớ ở trong cái kiếp mà Đức Bồ Tát của chúng ta đó, cái kiếp cuối cùng để sanh lên, tái sanh lên cõi trời đấu sức, để thọ mạng trên cõi trời đấu sức đó, là Bồ Tát tên là Vesantara. Thì khi mà ngài còn là mà, lúc mà ngài là thái tử thì ngài lại bố thí ở trong cái, những cái của cải vật chất ở trong hoàng cung có bao nhiêu thì ngài đem ra bố thí. Cuối cùng thì ngài đem của cải chẳng bằng hết tất cả những cái người nghèo khó, rồi ngài là cho cái con voi báo cho những cái gì, cho cái người cho chúng tôi nhớ nếu không lầm là cho các 8 cái vị bà la môn xin ngài. Khi ngài cho như vậy cái các thần dân mới bảo, mới trình với vua, trình với vua là thái tử đã cho cái con voi, mà con voi này xem như là quốc bảo của quốc gia như vậy, mà bây giờ thái tử cho như vậy thì thần dân người ta kêu la như vậy, tức là người ta nói đến cái sự thán quán, tức là người ta không hài lòng với việc làm của Bồ Tát, tức là của thái tử đó, tên là Vesantara đó. Thì bây giờ là vua do cái áp lực đó cho nên vua không chấp nhận thái tử, cũng như là không chấp nhận thái tử ở trong cung triều nữa, nói cách khác tức là đuổi thái tử vào đi. Thì thái tử mới cùng với vợ con Kanha là Chali với lại nàng Matriya Masta, nàng mới đi vào trong rừng, tức là cả thái tử vào trong rừng để xuất gia. Thì chúng tôi nói đến cái câu chuyện này tức là một cái pháp của bậc thượng nhân á, thường thường á là khi mà các ngài đứng vào cái vai trò của mình, cái địa vị của mình, khi mình các ngài có của cải vật chất thì thường thường là các ngài bố thí rất là xem nhẹ của cải, tức là có vật chất của cải thì các ngài bố thí. Và cái pháp thứ hai nữa là đối với các bậc chân nhân á, thường làm là đi xuất gia, và nếu như mà ở đời á thì các ngài thường có cái pháp thứ ba nữa là các ngài phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ tức là nuôi dưỡng cha mẹ một cách chu đáo. Đó là cái pháp của bậc thượng nhân. Và cái pháp mà thứ hai ở đây khi mà nói đến tức là xuất gia. Mặc dù là chúng ta thấy rằng xuất gia cái kiếp mà Bồ Tát Vesantara xuất gia không phải là những vị tăng sĩ, nhưng mà xuất gia trở thành những vị ẩn sĩ, những vị tu sĩ, những vị đạo sĩ ở trong rừng á, tức là đời sống ở trong rừng và chuyên tâm trao tập cái đời sống tu tập của mình ở trong cái đời sống nội tâm. Như vậy thì chúng ta thấy qua cái pháp mà thường các bậc thượng nhân thường làm đó, đó là bố thí, là xuất gia, là phụng dưỡng mẹ cha, là ba cái pháp mà đối với các bậc thượng nhân thường làm như vậy. Cho nên là đối với bậc cao đức á, các ngài thường có tức là các ngài không có quan trọng về phương diện vật chất, ngài không có quan trọng về đó, và có bao nhiêu thì các ngài thể hiện cái pháp bao nhiêu, tức là thể hiện cái pháp bố thí. Bởi vì các ngài nghĩ cái pháp bố thí á, thứ nhất là giúp đỡ cho người khác, gọi là đỡ đi những cái cơn khốn nạn, và thứ hai nữa là tạo cho cái tâm lý của mình á được xả ly những cái vướng mắc ở trong những cái thường thường á. Thì chúng ta thấy rằng do keo kiệt, do bỏng sẻ, do chấp thủ mà tất cả những điều đó mà mình không thể làm được cái pháp bố thí. Mà như vậy thì cái bậc chân nhân á, thì các ngài thường không quan trọng đến những cái của cải vật chất, và khi mà các ngài có của cải vật chất tùy theo, có khi thì các ngài làm thái tử thì các ngài cũng lấy cái của mình để cho những cái người khác, chẳng bằng cho những người khác, và bố thí hay là làm những cái công việc khác. Và đối với một người mà có một cái đức tính chân nhân á, thì thường hai bố thí, thường hai bố thí. Thứ nhất là nghĩ rằng mình sẽ xả bỏ cái câu quế, những cái phiền não, hay là xả bỏ những cái câu chấp, hay là những cái mà bổn sẻn tật đố ở trong tâm của mình xả bỏ ra, hoặc là làm cái tạo cái sự an vui cho người khác. Cho nên cái pháp bố thí hay là cái sự mà về xem thường, xem nhẹ, tức là xem nhẹ về vật chất đó, thì các ngài thường có những cái pháp đó, tức là thường xuyên bố thí. Như vậy thì mình một người tu Phật á, mà mình thể hiện được cái pháp bố thí á, tức là xem nhẹ về vật chất á, mà mình bố thí á, cũng là một cái đức tánh của một bậc chân nhân. Mình đã tập thành một cái đức tánh của bậc chân nhân, cho nên là bậc chân nhân thường làm như vậy, mà không phải là chỉ có cái pháp bố thí xong, mà các ngài còn ở vai trò mà khi mà còn ở người cư sĩ thì các ngài thường phụng dưỡng cha mẹ. Hoặc là chúng ta nghe là ngay cả khi mà xuất gia rồi, cái kiếp mà Bồ Tát có hai anh em rồi đó, rồi xuất gia như vậy rồi, ở trong rừng như vậy, nhưng mà vẫn nuôi cha mẹ như vậy, thì cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ là một cái đức tính tốt mà bậc chân nhân thường làm. Và cái cái cuối cùng là một cái một cái người mà có cái đức tính chân nhân á, đức tính của bậc cao nhân đó, thì ở cao nhân ở đây mình muốn tự chỉ cho những vị bậc gọi là Sapurisa, tức là những cái đức tính tốt đẹp của một cái bậc do hai cái từ Bali ghép lại, tức là sát, tức là sự thiện hay là tốt đẹp, mà Purisa tức là chỉ cho một người đàn ông, ghép lại đó là một người mà có một cái đức tính và đức tính cao đẹp, cái đức tính cao đẹp, hay là gọi là bậc thượng nhân hay là bậc cao nhân. Như vậy thì những cái người này có ba cái đức tính là bố thí, xuất gia, phụng dưỡng cha mẹ, là ba cái pháp mà thường làm như vậy. Cho nên là những ai mà tu tập đó thì thường có tập cho mình có những cái đức tính chân nhân đó, đức tính của bậc cao nhân đó, mà khi mà mình thể hiện được những cái đức tính đó đó thì được gọi là người một bậc chân nhân. Hay là một bậc chân nhân thì biết được pháp chi nhân, chi quả, chi kỷ, chi bỉ, chi thời, chi hội, chi độ, tức là biết bảy cái pháp của bậc chân nhân, biết được nhân quả của mình làm, biết người và biết mình, biết những cái gì mà mình cần làm, hay là biết ở trong cái thời điểm hay là cái hội chúng để mình làm cái công việc gì đó, thì đó là cái pháp của bậc chân nhân. Cho nên là mình thấy là một người mà có cái pháp bố thí hay là xem thường, xem nhẹ cái của cải vật chất đó, là để từ bỏ, tức là nghĩ rằng để xả bỏ những cái cấu quế, hay là xả bỏ những cái điều câu chấp, hay là những cái sự bỏng sẻn ở trong tâm của mình. Bởi vì những cái pháp này là những cái pháp đầu tiên khởi đầu cho những cái thiện pháp khác mà bậc chân nhân thường làm. Và cuối cùng thì các ngài thường bỏ đường đi vào trong rừng sâu, núi thẳm, để mà các ngài tìm cái lợi ích cho nội tâm của mình. Mà thường thì chúng ta thấy như vậy, cho nên là ngoài cái việc mà đối với cái bậc mà thượng nhân á, thì các ngài thường làm, đặc biệt là như Đức Phật á, thì ngài thường làm, tức là lợi ích cho đời, lợi ích cho quyến thuộc, và lợi ích cho tự mình, tức là lợi ích cho sự giác ngộ. Cho nên là bằng cái cách nào đó ngài cũng làm lợi ích cho đời, tức là bằng cái sự tu tập hay hướng dẫn cho đời được cái sự lợi ích tốt đẹp khi thực hành những thiện pháp, và cũng là làm lợi ích cho quyến thuộc, khi nào cũng là làm lợi ích cho quyến thuộc, tức là hướng dẫn hoặc là an lập quyến thuộc được ở trong cái thiện pháp, và cũng không quên cái phận sự của mình, đó là tu tập tất cả các pháp độ, hay là tu tập tất cả các thiện pháp để được giác ngộ. Đó là cái điều mà cần thiết của một bậc chân nhân. Cho nên là qua cái câu hỏi này thì chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến của chúng tôi, cũng như là trả lời cái câu thảo luận đầu tiên. Như vậy thì đối với một bậc chân nhân thường làm đó, thì các ngài thường xem nhẹ về vật chất, cho nên các ngài thường thể hiện cái pháp bố thí. Các pháp bố thí là cái pháp đầu tiên của tất cả các thiện pháp để các ngài làm. Cái thứ hai là các ngài thường phụng dưỡng mẹ cha, trong cái vai trò nào đó thì các ngài cũng dục phụng dưỡng mẹ cha. Và cái thứ ba nữa là các ngài cuối cùng thì các ngài hay có cái đời sống, tức là tìm cái chỗ nơi thanh vắng để các ngài xuất gia, tìm cái nơi để mà trao tâm sửa tánh của mình, để tu tập, để trao dồi cho mình được cái sự lợi ích hay sự giác ngộ. đó là cái pháp của bậc chân nhân. Cho nên qua cái câu hỏi này thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi, cũng như là chia sẻ cái câu hỏi đầu tiên mà đại đức Thầy Quyền vừa nêu, Nam Mô Bức Tha Giá. Thì chúng tôi xin xuống nít bây giờ thì chính thỉnh đại đức Thầy Quyền quan hiện trở lại điện họp.
Dạ, xa phúc xa phúc kính trí ơn đến đại đức Pháp Tân. Và thật vậy thì những bậc chúng ta gọi là chân nhân hay những bậc thật đức, những bậc cao đức thì các ngài có những cái tâm tư và có những cái hành động nó khác hơn của người khác mà để chúng ta nuôi đau theo và học tập. Một lần nữa kính trí ơn đến đại đức Pháp Tân. Câu hỏi tiếp theo sẽ xin được cung thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, xin report cho cái câu hỏi thảo luận số 2. Dạ, một Phật cảm ơn đại đức Pháp Tính đã có mặt. Thì phải nói rằng là nghèo trầm cái khổ triền miên trong tất cả chúng sinh rồi, thiếu phước quá rồi. Vậy thì nó một cái khổ chắc rồi, như vậy thì có phải giàu đó là một cái điều khác lạ? Có nhiều khi người ta nghèo như điều mà người ta chơi, ta nghèo về cái vật chất, người ta nghèo về cái vật chất nhưng người ta giàu về cái tinh thần, người ta giàu về cái thiện pháp, còn hơn những người nghèo. Những người giàu còn có đôi khi mà vì cái giàu đó người ta làm ác như thế nào. Thì qua câu hỏi thảo luận này được hỏi rằng nghèo là một cái khổ, vậy giàu có phải là một giải pháp không? Chính là cùng thỉnh và được công pháp tính và nghĩ thảo luận câu hỏi này. Nam mô Bức Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bức Thầy ạ. Nam mô Phật Ma ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Còn kính lãnh đại ân tâm hảo Phật giáo pháp hòa hạ chúng sanh. Con hành kính lãnh lễ đến đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào các vị chư nữ và các vị nam tín nữ. Dạ, đại đức Tự Quyền hỏi con câu này nó hơi căng thẳng nha. Thật sự ra thì thường thường con vẫn nhớ những cái câu như là thắng tàu thì sẽ đau lòng gỗ. Có nghĩa là có nhiều cái điều mà mình nói nó thực tế quá đó thì nó sẽ dễ làm mất lòng nhiều người. Thì cái câu này trước tiên thì ở đây có lẽ chúng tôi kể cho quý vị nghe nhiều cái chuyện là chúng tôi gặp rất là gần trong cái thời gian gần ở nơi đây thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Quý vị biết trong cái lúc này thì chúng tôi ưa tổ chức đi cũng như là đi lễ này kia đó vân vân. Thì chúng tôi cũng nói cho một hai người Phật tử thân quen người ta nghe. Chúng tôi nói rằng để ý thôi nha, chúng tôi tổ chức một cái chiếc xe. Một cái chiếc xe là một bên là những cái người Phật tử mà người ta giới bình dân. Có nghĩa là trong đó ví dụ như là những người mà trung lưu ở trong xã hội thôi. Có nghĩa là mọi đời sống họ làm công nhân hay làm này làm kia bình thường. Và một cái chiếc xe bên kia là những cái người giàu có, cũng như là những người cũng như là khá giả. Thì chúng tôi chỉ cho cái một hai người Phật tử thân quen người ta để ý hai cái điều đó. Thì trong lúc mà đi lễ như vậy thì chúng tôi mới nói là ở bên chiếc xe này thì thường chảy cò, đi lúc nào cũng chảy cò. Còn ở bên kia hình như là những cái xe bên kia là những người mà người ta khá đó, làm như mấy người đó người ta có thời gian người ta dành ra để người ta suy nghĩ làm ăn, suy nghĩ tu tập không thôi. Hình như là cái thời gian nó không kịp với công việc của người ta, thành ra người ta không có dư hơi hoặc là người ta không còn sức để cãi nữa. Thì chúng tôi chỉ cho những người Phật tử thân quen người ta nghe, người ta biết trước những cái điều đó. Thì thật sự ra thì chúng tôi đã nói trước rồi, nên người ta đi người ta ưa để ý, người ta theo dõi và người ta để ý. Cuối cùng thì người ta lại gặp chúng tôi, người ta nói không biết là tại sao mà sư rất là hay, sư đón trước được là những người này, sư biết được những cái sự kiện như thế này. Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói rằng không phải là tại mình hay, nhưng mà tại vì ở trong Phật giáo thì ở trong những cái lúc mình học hoặc là mình đọc kinh vân vân là y như một cái mà cô giáo đang giảng bài thì cho những người học sinh nghe, thì mình đọc ở trong cái quyển kinh thì cũng y như là cái người thầy đang dạy cho mình nghe. Nhưng mà lúc mình gia chạm ở ngoài đời thì cũng y như là những học sinh là thi cuối học kỳ, thi để mà lên lớp. Thì cũng vậy, khi mà mình học Phật pháp mình học Phật pháp rồi á, mà khi mà mình xuất chạm với việc đời đó, thì lúc đó y như là mình là một cái học sinh mà đang làm bài để mình lên lớp. À, lên lớp có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình được thành công hay là không thành công trong cái chuyến, trong những cái chuyến đi đó. À, thì quý vị thấy rằng thường thường những cái người mà người ta thật sự ra người ta khổ á, thì cái chuyện gì người ta cũng nghĩ là cái tâm người ta nó cũng hơi co lúc tí xíu. Nó cũng có nghĩa là đối với cái đời sống mình mà nó nghèo hoặc là nó khổ quá đó, thì mình rất là khó bố thí. Thì thật sự ra nó quý vị thấy rằng là rõ ràng người ta không đủ ăn, hoặc là người ta đời sống người ta nó không có rộng rãi, thành ra mình kêu người tâm người ta rộng rãi thì nó cũng rất là khó. Rồi cái những cái người á, ví dụ như người ta có tài sản á, thì người ta cũng rất là dễ làm cái công việc mà bố thí. Thì hai cái điều này á, mình thấy nó tuy rằng mình thấy rằng ở trong cái đời sống này người ta nói không có mà ăn lấy đâu nữa mà bố thí, nhưng mà tại người ta không có biết về cái nhân quả, người ta không phân biệt trường hợp nào là nhân, trường hợp nào là quả. Ngày hôm nay á, mình nghèo hoặc là mình giàu á, là do gì? Là do nhân đời trước mình có bố thí hay là không bố thí. Thì một cái người mà chỉ cần biết như vậy thôi, thì tự nhiên ngày hôm nay người ta không muốn mình tiếp tục bị khổ trong tương lai. Có nghĩa là mình không muốn ở trong tương lai mình sẽ nghèo khổ nữa, nên bây giờ người ta sẽ gây dựng, có nghĩa là người ta gieo giống trong những cái hiện tượng chẳng hạn như là bố thí vân vân. Thì một cái người mà có trí thì người ta nhìn cái điều này người ta thấy rất là rõ. Vậy thì không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Không biết quý vị nghe tiếng có rõ không? Alo. Dạ cảm ơn quý vị. Thì mình thấy rằng mình thấy rằng cái sự mà đối với cái sự mà tu tập á, thì chắc chắn rồi nghèo rất là khó tu quý vị. Người ta nhiều khi mình thấy rằng nghèo quá, nhiều khi giống mình bây giờ quý vị thấy rằng có những cái buổi lễ nếu mà mình mà có tiền mà quý vị thấy có nhiều chùa tổ chức lễ chỉ cần có một hai thí chủ nào thôi, người ta chỉ bỏ tiền ra, người ta cũng như là người ta mướn một cái chiếc xe 50 chỗ ngồi để mà đi phi hết, là những cái người nào muốn đi chùa là người ta sẽ phi tiền vé hết. Thì những người đó, người ta những cái người mà nghèo quá, người ta đi chùa rất là nhiều. Rất là nhiều quý vị. Thành ra mình thấy rằng cái nghèo nó cũng khó có tiền để mà đi chùa. Đi chùa thôi, mình đi đến chùa để lễ Phật thôi mà cũng khó có tiền để mà đi. Vậy thì mình thấy nghèo là một cái khổ, một cái khổ thật sự. Mình thiếu tốn tài sản, mình khó tạo phước. Đi thì cũng không có cơ hội đi, làm sao có cái cơ hội để mà mình tạo phước. Còn nếu mà giàu là có phải là một cái giải pháp hay không? Nếu mà nói về đời sống tu tập thì giàu nó cũng là một cái nhân để mà yểm trợ, nó hỗ trợ cho cái đời sống của mình tu tập nó dễ dàng. Theo như ở trong cái đối với người trí thì nếu mà mình trong cái đời sống tu tập thì chúng tôi nói có một cái suy nghĩ riêng tư của chúng tôi như vậy nè. Cái người nào mà giàu thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà người ta hướng tâm đến tu tập thì chúng tôi sẽ thấy ba la mật của người đó mau đầy hơn cái người nghèo. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng mình ví dụ như mình có tài sản mà mình bố thí cũng dễ nè, hoặc là mình cung kính cũng dễ nè, mình đâu có ganh tị, mình đã giàu rồi mình đâu có ganh tị với ai nữa. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái người nào mà có giàu có tài sản thì cái người này nếu mà nói về cái sự mà tu tập sẽ là một cái giải pháp tốt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sự giàu này sẽ yểm trợ cho cái người đó bổ túc ba la mật nó mau đầy. Thì quý vị có công nhận với chúng tôi rằng là giữa người nghèo và người giàu thì nói về trong cái khuôn viên để mà tu tập thì người giàu người ta sẽ gì? Sẽ mau đầy cái phước ba la mật hơn. Quý vị không tin thì quý vị thấy rằng mình cứ bố thí hoặc là mình do mình đầy đủ tài sản rồi mình không có ganh tị, mình không nên mình thực hiện cung kính nó rất là dễ. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì mình tối ngày mình cứ tạo phước tu tập thì như vậy thì nó sẽ làm cho mình mau đầy tràn đầy cái phước báo ba la mật. Mà nhờ như vậy thì chúng ta mới mau dễ thoát. Vậy thì cái giàu là có một cái giải pháp là giúp nó hỗ trợ hoặc là nó yểm trợ cho chúng ta có cái đời sống mà tu, có cái đời sống mà tu nó dễ dàng. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà nó không phải là giải pháp là sao, là nhiều khi do mình giàu rồi mình phung phí hoặc là ỷ lại, ỷ lại, cũng như chẳng hạn chúng ta thấy rằng con trai của ông cấp cô độc trước khoảng thời gian trước thì do nhà có tiền bạc nên không chịu tu tập, rồi sau đó thì cái duyên lành thì khi mà do ham tiền nên đi đến nghe pháp. Rồi một thời gian sau thì cũng vì cái đồng tiền đó mà nhưng mà cố gắng nghe pháp, nó do chú tâm nghe pháp nên đã giác ngộ, nên lúc đó không còn ham thích tiền nữa. Thì ở trong cái trường hợp này nếu mà mình mà có tài sản mà mình không có hướng tâm đến tu tập thì không phải là một cái giải pháp cho chúng ta sớm đắc đạo giải thoát. Còn nếu mà mình có tài sản mà mình hướng tâm đến cái sự tu tập thì đây là một cái giải pháp để mà làm cho chúng ta mau đắc đạo đắc quả để mà giải thoát. Thì đây là những cái ý của chúng con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức Thầy Quyền. Cái câu này cũng rất là thích nhưng mà tại vì thời gian như là còn rất là ít, do vậy thì con xin được trình bày như vậy nha. Bây giờ con thỉnh Đại Đức trở lại nha. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính tri ân đến Đại Đức Phật Tính. Dạ, xin quý vị tranh thủ chúng ta sẽ post một câu hỏi nữa để cuối cùng chúng ta sẽ hỏi đến Đại Đức Phật Tính. Dạ, kính cập bạch Đại Đức Pháp Tăng, thì có một câu hỏi như thế này Đại Đức Pháp Tăng ạ. Một người nghèo và một người giàu mang nhiều nợ nần giống nhau hay khác chăng? Thì đây cũng là một sự so sánh rất là hay. Thì kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng quan hỷ Đại Đức thảo luận xin cho một câu hỏi này nữa. Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Cha Niệm Sâu Rừng, kính chào toàn thể quý vị. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anisha, cảm ơn cô, cảm ơn Giảng Đông. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái một người nghèo và một người giàu có nhiều nợ nần giống nhau không thì xin thưa quý vị, cái đó tùy tùy mỗi người. Mình nói ra cái người, ví dụ như một người giàu một người nghèo là do thứ nhất là ông bà mình có nói là đại phú thì do thi và tiểu phú thì do cần, tức là do chi năng mà có hay hoặc là do phước báo mà có. Thì cái giàu to chính là do cái phước báo, mà cái giàu nhỏ cũng là do cái sự chi năng, nỗ lực chi năng mà mình có được cái tài sản đó. Thì ở đây đó, khi mà mình nói nợ nần cũng tùy người. Có nhiều người họ giàu thì họ cũng thiếu nợ rất là nhiều, thiền to thì cũng sống lớn nó cũng như vậy. Và cái người giàu mà nói ở đây có nghĩa là giàu là khi mà họ có cái khả năng làm ra tài sản, tạo ra tài sản, thì một là họ do họ siêng năng hoặc là do họ có phước, do họ có phước cho nên họ làm đâu họ cũng thuận lợi đó, họ làm đâu thì chắc đó, họ làm đâu thì thành công đó, họ đi ra buôn bán thì họ cũng được lời. Khi mà họ làm một cái ngành nghề dịch vụ gì thì họ cũng có thể thành công ở trong cái công việc của họ, chính là do cái sức ấy. Thứ nhất là do cái phước của họ, thứ hai là do cái khả năng làm việc của họ mà họ có được những điều đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng có những người mà họ thiếu nợ đó thì cũng phải là người giàu. Người giàu là thiếu nợ, không có thiếu nợ, mà người nghèo mới là thiếu nợ. Thì cái người giàu họ thiếu nợ, cái người mà giàu họ thiếu nợ thì thứ nhất là họ cũng có cái khả năng trả được, hoặc là cái khả năng làm việc của họ, hoặc là do họ có phước, tức là họ có phước cho nên họ mới giàu. Hoặc là cái cách hai là họ có thể là do họ siêng năng cho nên họ giàu được, thì họ có cái khả năng trả được cái nợ đó. Thì cái tâm lý của cái người mà giàu đó thì họ do họ nghĩ rằng họ có cái khả năng trả đó, thì có lẽ là họ gọi là họ thoải mái hơn về mặt tâm lý. Còn cái người nghèo thì khi mà họ thiếu nợ thì có lẽ là cái về mặt tâm lý của cái người nghèo họ thấy họ khó trả hơn. Ngoại trừ cái người mà thiếu nợ, người ta mà không nghĩ rằng mình sẽ trả
hoặc là mình lấy luôn hay là mình không trả người ta, thì mình không có nặng lo về vấn đề đó. Nhưng mà nếu như một người, dù là người nghèo hay là một người giàu mà mang nợ á, thì cái tâm lý của người nghèo á, mình nghĩ rằng là khó bao giờ mình trả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là mình á, mình trong cái khả năng tài chính thu nhập của mình trong một năm như vậy là mình thu nhập được bao nhiêu tiền đó. Ví dụ như nói lấy tiền Việt Nam thì một năm giờ mình thu hoạch được là thu nhập được 50 triệu chẳng hạn là như vậy. Khi mà được 50 triệu như vậy thì mình nghĩ rằng cái món nợ mà mình trả đó, món nợ mình trả đó thì mình sẽ trả ở trong năm nay, mình có thể là trả được. Ví dụ như mình thiếu người ta 30 triệu thì cái khả năng mình có thể trả được. Còn như một người nghèo mà kiếm một năm mà 30 triệu, 20 triệu không có nữa, thì nếu như mà thiếu nợ, với cái thiếu nợ cái số tiền nó quá lớn thì khó khả năng trả. Thì chúng tôi lại nhớ ở trong cái trong những cái điều mà an lạc của người cư sĩ á, thì chúng tôi nhớ có một cái điều, trong đó có cái điều thứ nhất là mình thành công, mình hạnh phúc là do mình tạo ra tài sản bằng tay lao động hợp pháp của mình. Thứ hai là mình không có nợ nần. Và là trong đó nó có bốn điều, nhưng mà chúng tôi nhớ là có một cái điều là không có nợ nần. Như vậy thì khi mà cái người nghèo mà nghĩ rằng mình thiếu nợ mà mình không có khả năng trả được thì rõ ràng là mình mất cả hạnh phúc. Cho nên là giữa hai cái người, một người giàu á mà mang nợ á, thì nợ nần á, thì cái tâm lý về người giàu á, họ có cái khả năng thì họ có thể trả được, cho nên là họ thấy thoải mái hơn. Còn cái người nghèo mà nếu thiếu nợ thì mình nghĩ rằng là khó có khả năng trả. Khi mà mình mang một cái gánh nặng nợ lớn á, thì mình khó bao giờ mình trả được. Và do mình nghĩ rằng mình sẽ trả người ta mà mình khó trả được thì mình thấy nó dai dứt. Mà trong cái điều mà hạnh phúc của người cư sĩ, cái hạnh phúc của người cư sĩ trong đó có cái điều là mình không có nợ nần, không có nợ nần. Khi mà mình không có nợ nần thì rõ ràng là mình có cái điều hạnh phúc. Tuy nhiên là chúng ta nhớ rằng Tường Tọa Giác Đẳng có nói rằng ở bên Mỹ, nếu như mà mình mượn tiền á, mình nghèo mà mình mượn tiền á, thì được nhà nước cho mình hay là cái tổ chức nào đó cho mình mượn thì đó cũng là cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà thử mình nghĩ rằng mình thiếu nợ người ta mà mình sẽ trả mà mình không có để mình trả, thì vì mình nghĩ là mình sẽ trả mà mình không có đủ khả năng để trả thì mình cái tâm lý mình cũng thấy là khó lắm chứ. Thì giữa hai cái nợ nần mà chúng tôi nghĩ là người nghèo và người giàu, thì cái tâm lý tôi nghĩ là người giàu họ có cái khả năng cho nên họ thoải mái hơn trong cái việc trả nợ. Còn cái người nghèo do không nghĩ rằng mình sẽ có cái khả năng để trả nợ được trong một năm hay là bao nhiêu đó mà mình không thể trả được thì rõ ràng là cái điều đó là điều mất đi cái hạnh phúc của mình. Như là ở trong những cái điều hạnh phúc của người cư sĩ, trong đó có một điều là mình không có thiếu nợ thì đó là cái hạnh phúc của mình. Thì có cái thời gian nó hạn hẹp á, cho nên chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Đại Đức Sư Quyền vừa nêu ra. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Sư Quyền trở lại.
Dạ sa phúc. Kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tăng. Và xin chúng ta tranh thủ đến cái câu hỏi số 4 luôn. Trong câu hỏi số 4 này cũng kính cung thỉnh đến Đại Đức Pháp Tăng ạ. Dạ, phải chăng sự giàu có tiền bạc và sự giàu có tinh thần không thể song hành nhau? Thì kính cung thỉnh Đại Đức giúp chùm luôn.
Và một lần nữa anh kính lĩnh lễ chị Tăng, xin chào thầy chú. Thật sự cái điều này thì ở trong thế gian của chúng ta, hoặc là bây giờ mình nói ở trong Zoom, mà mình nói một cách hạn hẹp là đi, mình thấy ở trong Zoom cũng vậy, hoặc là trên 36 này cũng vậy. Cái người mà vừa giàu có về tiền bạc mà vừa giàu có về tinh thần thì nó rất là ít. Thật sự ra cái điều này nó rất là ít. Ví dụ như có một người thì có tài sản, một người thì có tinh thần. Thì nếu mà có cái này thì nó không có cái kia, hoặc là có cái kia thì nó không có cái này. Thì cái điều này nếu mà chúng tôi nói như vậy thì không phải rằng là không có, không phải rằng không có, nhưng mà hình như là trong trong 20 người thì 20 người thì được mấy người
Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái phần trăm nó rất là ít, cái phần trăm nó rất là ít. Ít khi nào mà mình vừa có tài sản mà cái tinh thần mình, ví dụ như là cái tinh thần mà mình làm cái tinh thần mình tốt, tốt ở đây với cái ý nghĩa là với cái ý nghĩa là như là mình hiểu biết là mình có một cái tâm mà ủng hộ Phật giáo vân vân, thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó ít, cái điều này nó ít. Ví dụ như là trong một nhóm người, trong một cái nhóm người rất là nhiều người, nhưng mà chỉ có đâu chừng mấy người thôi. Thì thật sự ra nó thì mình thấy rằng mọi người người ta cũng có cái sự cúng dường, cúng dường, nhưng mà không phải là cái số người cúng dường nó đều giàu hết. Có người người ta phải để dành từng đồng hoặc là để dành một tháng, để dành ra bao nhiêu rồi mấy tháng gom lại thì mới có được như vậy. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là cái sự mà giàu có về tài sản thì nó cũng rất là ít. Có người như vậy rồi, rồi có người thì người ta cũng có tinh thần, người ta thấy Phật giáo làm cho cái điều này cái điều kia cho mọi người hiểu hoặc là giúp ích cho mọi người, người ta cũng muốn, người ta cũng muốn cúng hoặc là người ta cũng muốn tu tập lắm, nhưng mà người ta cần phải đi làm để mà nuôi vợ nuôi con hoặc là nuôi chồng con vân. Thì do đó nó thì tuy là có tinh thần nhưng mà người ta không có như là không có đáp ứng được. Chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng ở trong thế gian thì lúc nào cũng vậy. Có cái này thì nó mất cái kia, nhưng mà không phải rằng là không có người vừa có tài sản mà vừa có tinh thần, nhưng mà cái người này thì phải nói rằng là ít. Do vậy mà chúng ta thấy rằng thường thường khi chúng ta tu tập, chúng ta tạo một cái phước gì thì chư tăng cũng đều chỉ cho chúng ta nguyện hoặc là mong rằng cái phước mà ngày hôm nay mình làm trong tương lai phải đầy đủ về tài sản, phước, phước vật, đầy đủ về chức đức, đầy đủ về chức tính. Do vậy do mình có tạo phước rồi mình có nguyện như vậy thì ở trong những cái đời sống sau mình mới được có giàu về tài sản và giàu về cái tinh thần cũng như là cái phước đức hoặc cái phước tính của chúng ta. Vậy thì cái câu này thì con xin được trình bày như là với bấy nhiêu là như vậy. Bây giờ con thỉnh Diệu Tự Quyền trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú kính tri ân đến được đức Phật tính. Lẽ ra thì chương trình vào giờ này nó rất là khó vào cái thời gian và không còn nữa. Nhưng kính thưa đại chúng thì hôm nay thì có một câu đố vui, thì mà câu đố vui này thì rất là hay. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng là quý vị và chúng ta nhận đón được cái câu đố vui này để chúng ta cũng có một sự tư duy trong cuộc sống của chính mình, và cũng kính nhờ để đức Phật tăng thì sẽ cho ra đáp án. Và hôm nay nếu như có Phật tử Sanh Khali thì mời Phật tử Sanh Khali, còn không thì kính nhờ có Anicca chuẩn cho các câu đố. Câu hỏi rằng, câu đố vui rằng là điều nào dưới đây được xem là hợp lý lẽ với một vật trí? A. Càng giàu có càng tự tại thảnh thơi. B. Người tu mà có phước có đức thì cũng tu trong sự giàu có vật chất. C. Hãy vật chất mà nghèo thì tinh thần sung mãn. D. Cả ba câu trên với bậc trí đều là những nhận định không chính xác. Dạ. Hồi giờ này xin kính mời quý vị sẽ chúng ta sẽ chọn đáp án và sau đó sẽ kính cung thỉnh Đức Pháp Tăng sẽ cho ra đáp án. Giờ mời Phật tử Sanghali hay là câu, nếu không có Phật tử Sanghali thì một câu Anicca giùm ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, dạ con xin kính đảnh lễ cho quý tăng ni. Xin chào tất cả quý đạo hữu, quý anh chị em có mặt trong rừng tóc và thầy Đàm Má. Bây giờ thì hôm nay mặc dù xin nhọc trễ một chút xíu nhưng mà có câu đố này thì rất là hay, cho nên chúng ta chịu khó ngồi lại một chút xíu để trả lời câu hỏi. Dạ, bây giờ thì con xin được đọc lại câu hỏi. Điều nào dưới đây được xem là hợp với lý lẽ của một bậc trí? A. Càng giàu có càng tự tại thảnh thơi. B. Người tu mà có phước có đức thì cũng tu trong sự giàu có vật chất. C. Hễ vật chất mà nghèo thì tinh thần sung mãn. D. Ba câu trên với bậc trí đều là những nhận định không chính xác. Và bây giờ thì xin kính mời các giáo viên chị em cùng tham gia trả lời câu đố. Nãy giờ thì thấy mới có Mãnh Châu trả lời D, Đặng Đông D, Hoa Sơn Lan D, Trúc Vi D. Xin lỗi cha bê. Quảng Châu, Quỳnh Trang Đức nói Quảng Châu ăn chạy rồi mà Quỳnh Trang Đức chưa có trả lời là ABC hả B. Quỳnh Trang Đức suy nghĩ chút xíu rồi trả lời ABC hả D để cho Quỳnh Trang Đức trả lời D rồi. Có Hồng Tâm D, Quỳnh Trang Đức D. Còn ai nữa không ạ? Mình xin bây giờ đúng không có 60 người đó thảy mà thấy mới có khoảng chừng 10 người trả lời thôi. Còn rất là nhiều người ngồi ở dưới hồi nãy em mới có nghe không mà không có chịu đưa cái bàn tay ngọc ngà ra đánh lên cái test khung test giác là A, B, C hay là D. Dạ xin đọc lại câu hỏi một lần nữa. Điều nào dưới đây được xem là hợp với lý lẽ của một bậc trí? A. Càng giàu có càng tự tại thảnh thơi. Cái điều này có đúng hay không quý vị suy nghĩ và nãy giờ chúng ta học bài học thì suy nghĩ tôi xem có phải càng giàu có càng tự tại thảnh thơi không, hay là càng giàu có thì chúng ta càng có nhiều cái vấn đề phải lo, mặc dù cái tiền về mặt về vật chất thì có thể sung mãn không thả, nhưng mà cái tâm tư thì có thảnh thơi không? Cho nên là điều A. Bây giờ B, người tu mà có phước có đức thì tu thì cũng tu trong sự giàu có vật chất. Và C, hễ vật chất mà nghèo thì tinh thần sung mãn. Cái này này thì cũng tự mình suy nghĩ có phải đúng là vật chất mà nghèo thì tinh thần sung mãn hay không, hay là vật chất nghèo chúng ta phải lo chạy ăn chạy mặc thì có thể tinh thần có sung mãn được hay không. Và câu D là ba câu trên với bậc trí đều là những nhận định không chính xác. Giờ bây giờ không biết có thêm ai cho tôi đáp án hay không. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau tham gia vào cái phần câu đố ngày hôm nay để phát triển xem bài học của chúng ta hôm nay chúng ta học được gì. Hồi nãy thì Quỳnh Trang Đức trả lời D rồi, bây giờ đến không gian cà phê cũng D luôn. D Đức Xe, D Trần Minh Hoàng Minh D. Trần Minh Hoàng Minh trả lời rằng càng giàu thì càng lo. Bây giờ thì TC Danh cũng D và Trần Minh Hoàng Minh. Trần Minh mình nói chắc là nãy là khi là nhiều người đọc mấy câu hỏi trả lời thì Trần Minh Hoàng Minh đã nói có một câu hai câu ba gì cũng sai luôn. Bây giờ có Thiện Ngôn là cô B, không biết Thiện Ngôn suy nghĩ như thế nào mà trả lời là cô B, đáp án B ha. Trần Tĩnh Lặng thì cũng là D và Trần Minh Hoàng Minh một lần nữa trả lời là D. Để có lẽ cô B là câu gì mà có Thiện Ngôn trả lời là B ha. Câu B là người tu mà có phước có đức thì cũng tu trong sự giàu có vật chất. Chắc câu này thấy có vẻ cũng hợp lý, cũng có lý đó. Thì em đang thường thường nhớ khi có trưởng có giảng, tôi tưởng nói rằng bây giờ mình là một người tu mà mình đi mình có bố thí thì trong cái kiếp mà trong lúc mình còn luân hồi đó thì mình có tu thì mình cũng được phước. Và lo nhìn cũng có nhớ rằng có một vị hỏi Đức Phật rằng hai tỳ kheo cùng nhau tu cái phạm hạnh giống nhau nhưng mà một người có bố thí và một người không bố thí thì cái kết quả như thế nào. Thì Đức Phật trả lời rằng cái người mà tu sĩ có bố thí thì thường hay được nhận người ta bố thí và được nhận tứ vật dụng, còn những cái người tu mà không có bố thí thì không có ít được nhận những cái cúng dường của tín chúng vân vân. Thì câu này không biết với câu trả lời B này nó có phù hợp với nhau hay không. Bây giờ thì thấy không ai trả lời nữa thì con xin chứng thỉnh để Đức Tư Huyền trả lại để cho đáp án câu hỏi có đúng ngày hôm nay ạ.
Dạ, sa thú cảm ơn cô Lâm Đình Nguyệt đã chuyển các câu trả lời của quý Phật tử. Dạ, sau đây chúng tôi xin được thay mặt rằng để đáp án cho cái câu đố vui hôm nay. Câu đố vui hôm nay thì chúng ta thấy trong đây có cái câu được đặt ra. Dạ, được đặt ra là phải chăng sự giàu có tiền bạc giàu có tinh thần. Xin lỗi quý vị. Đấy. Điều nào dưới đây được xem là hợp lý trong lý lẽ của cái người bậc trí đó? Thì ở đây chúng ta tìm hiểu phần lớn thì vị Phật tử chúng ta trả lời là câu D, có một số vị thì trả lời là câu B. Dạ, câu B ạ. Thì ở đây chúng tôi xin đọc và kiểm tra lại ở trong cái từng cái câu A nha. Câu A, câu B, câu D đó. Thì càng giàu có thì càng tự tại thảnh thơi hơn. Thì điều này chúng ta thấy là có nhiều người giàu có đó thì cũng chưa hẳn là đã thảnh thơi. rõ ràng thì cái người nghèo á thì phải buông bả, buông ba để tìm ra của cải vật chất. Nhưng mà cái người giàu á thì cũng chưa hẳn là thảnh thơi. Chúng ta cũng chứng kiến ở trong mảnh đời thường, cũng đời sống hàng ngày, có nhiều người giàu thì họ cũng lo con đó, bận rộn. Cái lo toan của người giàu á, thì họ không được thảnh thơi là do họ nghĩ rằng cách nào để gìn giữ tài sản, cách nào để gìn giữ cái mà họ đang có. Cho nên là hoặc là gì khi bị mất mát, hay là cái người mà không có gì á, thì không sợ mất, nhưng mà cái người có thì họ lại sợ mất. Thì cái điều đó nó cũng chưa hẳn là người giàu mà chúng ta thấy họ có cái thảnh thơi. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây á, là người câu A là gọi là người giàu mà càng giàu có thì càng thảnh thơi. Thì cái câu được đặt ra là điều nào dưới đây được xem là hợp lý lẽ của một bậc trí, thì đối với một bậc trí thì cái điều này nó cũng không có hợp lý lắm, và nó cũng không hợp lý lắm. Còn cái câu B này được là người tu mà có phước có đức thì cũng tu trong sự giàu có. Thì câu này nghe cũng có lý chút chứ, cũng có lý đó. Là một thì chúng ta nhớ cái câu này nãy cô Lân và Nguyệt cũng đặt cũng nhắc tới đó. Tức là cái câu chuyện mà nàng Xú Ma Na hỏi Đức Phật về hai vị xuất gia, một vị có bố thí và một vị không có bố thí, thì cái sự đó như thế nào. Thì cái việc ở đây đó chúng ta thấy rằng là tu á, gọi là tu á, cái người tu mà có phước có đức á, thì chúng ta thấy là đây cái chữ phước và chữ đức. Nếu như phước đức và song hành thì nó tốt lắm, nhưng mà nếu như mà cái đức ở đây chúng tôi nghĩ là cái pháp độ đó, cái pháp độ của cái vị đó thì cũng có thể thành tựu được. Thì cái điều B á, cái câu B theo chúng tôi nghĩ rằng một phần nào đó cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở đây thì nếu mà chọn để so với một cái câu khác đó thì thật sự ra thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không phải là chọn cái câu B này. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Tại vì sao? Nếu như mà mình cả hai cái vị, một vị mà có phước và một vị mà có bố thí và một vị không bố thí, thì cả hai vị cũng đều chứng đạo như nhau. Nhưng mà cái người mà không có bố thí thì cái phước của họ không có, do cái phước vật không có. Cho nên là nó hơi lận đận chút trong dòng luân hồi, lận đận chút, nhưng mà cũng có thể chứng đạo được. Và về cái cách nhìn của bậc trí thì nếu cả được cả hai thì nó tốt quá. Cả phước và đức, tức là cả phước vật và cái phương vật, trên phương diện mà tu tập pháp độ thành tựu có được á, đầy đủ được á, thì nó tốt quá. Nhưng mà không được á, thì ta chọn cái đức, tức là chọn cái pháp độ ba la mật mà thành tựu như ngài Lô Sát Cá thì ngài cũng có thể chứng quả A La Hán. Ngược lại như ngài Si Quá Lý thì ngài cũng chứng quả A La Hán, nhưng mà trong đời sống thì các ngài có sự thành tựu hơn, thì có ngài là có thuận lợi hơn. Khi mà ngài Si Quá Lý, ngài đời sống của ngài có những cái thuận lợi hơn. Đó là cái câu B mà theo chúng tôi nghĩ là cũng không thể, bất cứ cũng không chọn điều này. Nếu mà chọn điểm nào U hết thì chúng ta sẽ chọn. Còn cái câu C, hễ vật chất càng nghèo thì tinh thần càng sung mãn, thì điều này cũng chưa hẳn. Như chúng ta nghe Đại Đức Pháp Tính nói khi nãy, tuy nhiên không phải là có vật chất đầy đủ mà lại là tinh thần sung mãn. Rõ ràng là như vậy. Tinh thần sung mãn hay không là nó phụ thuộc vào tâm của mình, như vào tinh thần của mình. Nhưng mà cái điều kiện vật chất được đầy đủ, nó là một phần để hỗ trợ cho mình được cái tinh thần sung mãn. Nhưng mà cũng không hẳn là đầy đủ vật chất lại là tinh thần sung mãn. Thì điều này theo chúng tôi nghĩ thì điều C cũng khó bao giờ chấp nhận được, không bao giờ chấp nhận được. Bởi vì nếu như mà tinh thần sung mãn á, thì ngay cả những cái vị mà ở trong rừng, nếu mà vật chất nó phụ thuộc để giúp cho một cái người mà có tinh thần sung mãn á, thì cái vị mà ẩn sĩ ở trong rừng tại sao họ được cái tinh thần sung mãn? Nhưng mà nếu mà nói vật chất thì họ thiếu lắm. Dạ, họ thiếu lắm. Nhưng mà do cái sự tu tập của cái vị đó cho nên tinh thần của vị đó sung mãn, cho nên họ được cái hỷ lạc ở trong cái sự thực hành của họ trên phương diện thiền hành. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái câu C cũng không thể chọn được. Và cái câu D ở đây là ba câu trên bậc trí là những bậc nhận định không chính xác. Thì điều này nó cũng không có thể nào chính xác được, mà do cái sự nỗ lực thì theo chúng tôi sẽ chọn cái câu D. Cái câu mà ở đây chúng ta thấy rằng là điều nào dưới đây được xem là hợp lý lẽ của một bậc trí, thì theo chúng tôi nên chọn cái câu D. Còn chọn câu D là vì câu D á, là cái ba cái câu trên nó cũng chưa có thể hoàn toàn được gọi là chính xác được. Bởi vì tùy thuộc vào cái tâm của mình, hay là tùy thuộc vào cái tinh thần của mình.
thì chúng tôi xin xin có cái ý kiến của chúng tôi trong cái câu đáp án của chúng tôi trong cái câu đố vui này là câu D. Quý vị thì cũng chia sẻ nhau nha. Ở đây thì có vị trả lời D, có vị trả lời B, thì chúng tôi xin đáp án cái câu của anh Đức Cha. Dạ, dạ sa thú. Có như vậy, có như khác thì mỗi người trả lời một cách để thấy cái câu đố vui nó mới hấp dẫn. Dạ, bây giờ thì kính thỉnh đại đức Tây Quyên trở lại Nam Mô Bức Thái Giá.
Dạ sa thú, sa thú. Kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng và kính cảm ơn đến toàn thể đại chúng đã cùng tham dự cái câu đố vui. Vậy quá thật thì chúng tôi cũng cho ra Đức Pháp Tăng cho ra đáp án là đây, mà đứng từ cái nhìn của chúng tôi cũng là đây. Kính ơn kính tri ân Đức Pháp Tăng và cảm ơn đại chúng. Và bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình hôm nay đến đây đã được hoàn mãn. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tại Siêu sẽ thuyết giảng về cái đề tài là lửa thiên. Và cái lửa thiên nó như thế nào thì mời quý vị quan tập và tham dự cái Lâm Phật Pháp Bút Tát Thăm vào ngày mai. Và tiếp theo xin kính đảnh lễ và tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Kính chúc cái ngày quý vị thân tâm an lạc và chúng ta tánh quá trong Phật Pháp. Và kính mời cô Lăng Nhiều Nguyệt lên để cảm tạ và để xin hồi hướng. Một lần nữa xin kính mời cô và một lần nữa xin kính chào đại chúng. Kính chúc an lành. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mài Giá, Nam Mô Sân Khai Giá.
Sa thú lành thai, con là nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm tốt để hỗ trợ cho các phần ngành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống thiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường tánh chánh pháp niệm mẫu Đức Tịch Phụ Đức Cha Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha.
Bang 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 b Thank you.